Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm quyết tinh giản bộ máy Hàn Quốc trong sóng gió khủng hoảng chính trị là chủ đề chính của hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện thời sự được quan tâm trong tuần ngày hôm nay mùng 5 tháng 12 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Kính thưa và xin kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Virginia, Hoa Kỳ là luật sư Đặng Đình Mạnh. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có hai khách mời là nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Và từ Ecuador, ở Nam Mỹ, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Vũ. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm và đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, như VOA tiếng Việt hôm 3 tháng 12 năm 2024 đã đưa tin, thì trong tuần này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã có những phát biểu bày tỏ quyết tâm tinh giản bộ máy chính quyền, và ông nói là dù khó thì vẫn phải làm. Điều mà ông cho là đây chính là cái việc mà các khóa trước đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam muốn mà chưa làm được, và việc kiện toàn bộ máy chính trị đó thì phải được quyết tâm làm với cái tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Và như truyền thông Việt Nam thì cũng đã tường trình thì như vậy, thì quý vị có thể thấy là có rất nhiều bài khác nhau, trong đó có ý kiến của ông Tổng Bí thư nói rằng ngay cả các ủy viên trung ương thì cũng cần gương mẫu trong sắp xếp tinh gọn bộ máy. Còn như ý kiến của ông Lê Doãn Hợp, một cựu quan chức cấp bộ của Việt Nam, thì cũng được truyền thông dẫn ý nói rằng là 9 tới 10 người dân nuôi một người hưởng lương ngân sách. Đó. Thì quý vị theo dõi cái chủ trương, cái động thái và cái quyết tâm này, thì theo quý vị liệu đây thực sự là một cái mục tiêu then chốt bản lề mà một cái cuộc cải cách cải tổ thực sự đấy mà được kỳ vọng ở Việt Nam, thì nó có phải đúng là như thế hay không, hay là nó không chỉ như thế mà nó phải làm cái gì khác nữa, nó then chốt hơn? Rồi thì cái ý nghĩa động cơ mục tiêu thực chất hay là cái tính khả thi của chủ trương hay quyết tâm này là cái gì? Vâng, thì trước hết chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Ecuador trước, xin mời ông.
Xin chào anh Quốc Phương, các vị đang trong diễn đàn và khán giả đang nghe đài. Thì chúng ta thấy cái một điều ấy rất là dễ thấy, đó là cái chuyện mà tinh giản bộ máy thì có hai vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Thứ nhất là tinh giản làm sao cho bộ máy nó hoạt động hiệu quả, và cái chuyện thứ hai đó là tinh giản làm sao để mà giảm cái chi phí cho ngân sách. Thì chúng ta theo dõi những cái chuyện mà những cái đề xuất của chính quyền á, thì thấy cái vấn đề đầu tiên á là cái chuyện mà tinh giảm cái số lượng nhân viên trong chính quyền. Thì cái lực lượng mà đông nhất hiện nay á là cái lực lượng công an. Đấy, thời mà ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm còn là Bộ trưởng Công an á, thì ông có nói là cái lực lượng công an quá đông, là nó chiếm tới tổng cái số lượng nhân viên liên quan an ninh á là khoảng 1,5 triệu người, trên cho là gọi là gần 100 triệu dân. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khoảng 15 người dân thì có tầm khoảng 15 người dân thì có một công an. Cái con số này nó quá nhiều. Đấy, trong khi nếu mà so sánh, chúng ta thấy là ở Đức, là một cái nước có 84 triệu dân thì họ chỉ có 300.000 công an thôi. Đấy, còn Việt Nam thì tới gấp 5 lần. Cho nên là nếu mà một cái cuộc tinh giản cán bộ công nhân viên chức trong để mà giảm bớt ngân sách của chính quyền ấy, thì việc đầu tiên ấy, phải sắp xếp lại lực lượng công an, phải giảm lực lượng công an xuống đấy, nhiều lắm là chừng 300.000 tới 400.000 thôi, có nghĩa là dư khoảng là 1 triệu người là cần làm trong lĩnh vực công an an ninh khác nhau, là cần phải là tinh giản cái đó. Thì cho đến nay là chưa thấy ông Tô Lâm đề cập đến cái vấn đề đó. Đấy là một cái con số cực kỳ lớn mà tiêu tốn về không chỉ là ngân sách, về lương các loại, đó là chuyện đầu tiên. Đấy, còn những cái bộ khác thì có thể là tinh giản chẳng hạn như là 20-30% nhân viên, nhưng mà cái bộ công an này nó như vừa mới trình bày thì nó phải tinh giản khoảng 70-80% cái lượng nhân viên đó. Cái chuyện thứ hai đó là sắp xếp các bộ ngành, thì tôi không hiểu là tại sao mà Việt Nam dựa vào đâu mà sắp xếp những cái bộ ngành nhiều khi rất là tróe ngoe, rất là lộn xộn. Thông thường là Việt Nam mình là một cái nước gọi là thành lập một nhà nước hiện đại á, sau thời phong kiến á, thì tương đối là ngắn so với những cái nước khác trên thế giới, chẳng hạn như cái nước châu Âu hay là Mỹ. Nên một cái cách mà khi mà Việt Nam sắp xếp lại các bộ ngành á, thì Việt Nam cũng như các nước khác, chẳng hạn là Singapore, Việt Nam còn phải học hỏi những cái nước đi trước, xem thử là họ sắp xếp các cái bộ ngành như thế nào để mà mình sắp xếp lại cho nó hợp lý, cho nó khoa học và cho nó hiệu quả, đáp ứng những cái nhu cầu mà cái nền kinh tế hiện đại nó chạy, và nó hợp lý, nó tương đồng với các hệ thống trên thế giới. Để chi? Để mà khi các đồng cấp Việt Nam ra thế giới mà hợp tác làm việc thì nó dễ dàng hơn cho cái người ta, để đối tác họ 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 biết chức vụ. Thì tôi thấy là Việt Nam họ đề xuất là sáp nhập là bộ kế hoạch đầu tư và sáp nhập vào bộ tài chính, thì hai cái chuyện này rất là tréo ngoe, bởi vì cái bộ tài chính ở các nước ấy, mà Việt Nam trước đây ấy, thì nó phụ trách về ngân sách quốc gia này, phụ trách về thuế tài chính ấy, rồi cái hệ thống tài chính tiền tệ và hệ thống ngân hàng. Còn cái bộ kế hoạch đầu tư ấy, thì nó lại liên quan đến cái chuyện gọi là phát triển kinh tế trong xã hội đó. Cho nên là gộp hai cái bộ bộ nó vào nó không có phù hợp, nó không, nó tréo ngoe, mà các nước trên thế giới họ cũng không có gộp hai cái lĩnh vực đó vào với nhau. Một bên là phụ trách về ngân sách, về về hệ thống tài chính ấy, về thuế, một bên là phụ trách về các vấn đề là phát triển kinh tế, để chi, một bên là nắm giữ cái hậu ban ngân sách, một bên là chi tiêu. Việc mà tách hai cái bộ đó ra đó là người ta giúp là người ta là gọi là kiểm soát các sự kiểm soát và cân bằng lẫn nhau trong cái việc là chi tiêu ngân sách và thực hiện kế hoạch kinh tế. Đó là lý do mà người ta thường tách hai cái bộ đó rành mạch ra nhau. Anh không thể nào anh vừa là nâng thuế lên, anh vừa anh là chi tiêu được, như vậy anh độc tài về kinh tế thì nó dẫn đến là cái gọi là cái chính sách kinh tế nó bị gọi là nó bị độc tài. Đấy, nó không có sự kiểm soát làm cho cái hệ thống kinh tế nó, cái hệ thống chi tiêu về kinh tế nó không tối ưu. Cho nên là các nước đó, họ có một cái bộ gọi là bộ tài chính. À, phụ trách về ngân sách, về thuế, về hệ thống tài chính. Một bên là gọi là bộ kinh tế, ở Mỹ thì có là bộ thương mại, ở các nước châu Âu thì có nó bộ gọi là bộ kinh tế. Bộ kinh tế phụ trách tất cả các vấn đề phát triển kinh tế của quốc gia. Đấy. Thì nó phải có hai cái bộ như vậy. Thì cái bộ kế hoạch đầu tư á, nó phải nhập với lại cái bộ công thương để hình thành bộ kinh tế. Thì Việt Nam họ không có làm chuyện đó. Đấy. Rồi có những cái bộ chẳng hạn như là bộ giao thông vận tải gộp với bộ xây dựng, thì ở các nước á, là nó để cái bộ giao thông vận tải là riêng phụ trách về hạ tầng, về cơ sở hạ tầng của đường xá, về hệ thống sân bay, bến cảng, nhà ga, rồi quản lý cái chuyện gọi là các hãng máy bay, nói chung là mọi thứ liên quan tới giao thông vận tải và hạ tầng cảng biển. Còn một cái bộ gọi là bộ quy hoạch, bộ bộ có thể nó có gọi là bộ xây dựng đi, nhà ở đi, nó phụ trách về cái chuyện là quy hoạch nhà ở, quy hoạch đô thị, quy hoạch tất cả những cái vấn đề khác. Bởi vì hai cái lĩnh vực đó nó hoàn toàn khác nhau, một bên là anh phụ thuộc vào giao thông vận tải cái hạ tầng lớn, một anh phụ thuộc vào cái quy hoạch đô thị và nhà ở, nó hai cái lĩnh vực nó đòi hỏi những chuyên môn khác nhau, thì họ lại nhập và làm với nhau. Nên là đó là những cái gọi là cái chúng ta thấy bên ngoài, ngồi ra có rất là nhiều vấn đề khác nhau, mà nếu mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là những cái người mà đề xuất ra cái chuyện sáp nhập này á, họ không hiểu cái vấn đề là sắp xếp bộ máy chính quyền như thế nào. Ít nhất là khi mà mình sắp xếp một bộ máy chính quyền đó, mình còn phải tham khảo, mình còn phải có một cái ban chuyên gia gửi đi xem thử là các nước họ sắp xếp như thế nào và như thế nào hoạt động là nó hợp lý, hiệu quả. Sau đó là mình còn phải sắp xếp lại dựa vào cái người ta đi trước để mình học hỏi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thấy là họ sắp xếp nó không có theo một cái khoa học.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
À, dạ vâng, thưa với lại các quý vị diễn giả và quý vị đang theo dõi chương trình. Đối với cái chủ đề về tinh giảm bộ máy chính quyền á, thì chúng ta có thể nói ngay đây nó không phải là một việc mới, mà hầu như nhiệm kỳ tổng bí thư nào cũng đều đặt ra cả. Bởi vì đó là một cái vấn nạn của chính quyền. Khi mà người nhân sự thì đông, kéo theo cái chi phí thì rất là lớn, nhưng công việc nó vẫn là trì trệ. Nhưng mà tuy đặt ra như vậy vào hàng đời các tổng bí thư, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái vấn đề nó vẫn còn nguyên vẹn, hầu như không giải quyết được, họ hoàn toàn bất lực đối với vấn đề này. Thậm chí rằng sau mỗi đời tổng bí thư thì chúng ta là bộ thấy rằng là cái bộ máy hành chính nó lại càng phình ra to lớn hơn mà thôi. Thì trước đây á, thời gian không xa thì ông Tô Lâm có đề cập đến vấn đề nhân sự. Khi ông nói về ba cái điểm nghẽn, thì vào thời điểm đó thì công chúng vẫn nghĩ rằng là cái vấn đề về nhân sự mà theo ý ông ấy diễn đạt, nó chỉ là vấn đề là cán bộ không đủ khả năng, không đủ tinh, không đủ trình độ để mà đáp ứng đối với công việc mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì ông ấy đã nói thêm mở mang cách mở rộng ra. Tức là không chỉ không đủ tinh mà ở chỗ rằng là quá nhiều, quá dư thừa đến mức bây giờ phải đặt ra vấn đề tinh giản. Tôi thấy rất là phải nói rằng là rất là lo lắng khi đặt ra vấn đề này mà ông Tô Lâm lại dùng cái cụm từ là vừa chạy vừa xếp hàng. Chúng ta biết là cái đây là một cái cụm từ nó được phát sinh ra trong thời gian chiến tranh. Trong thời gian chiến tranh là khi đó là chưa biết người nào có cái khả năng để mà bố trí vào vị trí nào. Thế thì người cộng sản họ có một cái cách là họ nói là thôi thì cứ nhào vào làm. Và cái cách của họ nói là theo đúng cái từ mà họ đã diễn tả, đó là vừa chạy vừa xếp hàng. Rồi dần dần á, cái việc làm nó từ từ nó hợp lý hóa. Thấy người nào mà nếu làm cái công việc đó không hợp thì họ lại điều chuyển qua một vị trí khác. Nhưng đây là một cái tư duy chiến tranh. Và cái chiến tranh nó đã lùi xa cách đây là gần 5 thập kỷ rồi. Thế mà vẫn mang cái tư duy này vào trong cái việc tinh giảm bộ máy chính quyền trong giai đoạn hiện nay, tôi cho rằng rất là nguy. Bởi vì việc hiện nay tuyển dụng hoặc là tinh giảm đối với lại cán bộ công nhân viên chức, tôi nghĩ nó phải chuyên nghiệp hơn rồi. Người nào muốn làm một cái vị trí nào, tất nhiên họ không chỉ có cái bằng cấp mà còn có một cái trải nghiệm nhất định về cái công việc đó, nó mang cách phù hợp. Chứ không thể nào tiếp tục cái tư duy giống như là trong rừng ngày xưa là cứ vừa chạy vừa xếp hàng như vậy được. Về những cái đối tượng mà cần phải tinh giảm biên chế, thì tôi dự kiến là sẽ đề cập đến hai cái đối tượng mà có thể nhìn thấy ngay là cái nhân sự của họ có vấn đề. Trong đó là thứ nhất, thì vừa rồi là anh Nguyễn Huy Vũ đã có đề cập, đó là vấn đề đối với đội ngũ công an. Anh Nguyễn Vũ có đề cập đến cái con số mà năm 2020 thì ông Tô Lâm, ông có nói rằng là ông khi mà báo cáo trước cái Ủy ban Thường vụ Quốc hội á, thì mới là cho biết là cái con số của công an cấp cơ sở, các cái lực lượng ăn theo nữa thì nó khoảng 1,5 triệu người rồi. 1,5 triệu người. Và ông ấy nói là lẽ ra theo luật thì con số đó phải là 2 triệu chứ không phải 1,5 triệu người. Thế thì từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, thì sau khi mà ông ấy đã ép Quốc hội để mà ban hành luật và tổ chức thêm cái lực lượng về an ninh tại cơ sở, thì con số không rõ là nó đã phình ra tới bao nhiêu rồi. Và chúng ta đang chỉ nói cái con số ở cấp cơ sở mà thôi, chưa nói đến ở cấp trung ương. Tại vì cái cấp trung ương á, thì trong cái công việc của tôi trước đây là một sư thì tôi biết con số không hề nhỏ. Lực lượng ở Bộ Công an rất là lớn, con số rất là lớn. Thế thì vấn đề được đặt ra rằng sau 50 năm, sau những cái đợt họ chấn áp, họ đàn áp những cái lực lượng đối lập. Thế thì đất nước đã yên bình rồi, người dân đã được họ tự ca ngợi rằng là người dân cuộc sống đã được bình an rồi. Thế thì một lực lượng công an nó to lớn đến mức độ như vậy là để làm gì? Vì vậy cho nên là cái việc mà chấn áp đối với người dân nó kéo theo cái việc mà tổ chức cái lực lượng công an vô cùng lớn, để cho thấy vấn đề an ninh trong nước nó không phải là vấn đề đơn giản nữa. Thì bên cạnh cái lực lượng công an mà chúng tôi cho rằng là một cái đối tượng mà có thể xem xét cái vấn đề tinh giảm biên chế, thì có một cái đối tượng thứ hai mà tôi nghĩ rằng là khi mà đặt cái vấn đề tinh giảm một cách mạnh tay thì có thể giảm thiểu chi phí nhiều lắm, đó là hệ thống đảng. Chúng ta thấy hiện nay thực tế trong bộ máy chính quyền thì bên chính quyền họ có cơ quan gì thì bên đảng gần như là có một cái bộ máy nó tương ứng như vậy. Thế thì tại sao dân lại phải bỏ tiền ra, đóng tiền thuế để mà nuôi tới hai cơ quan mà chỉ thực hiện có một chức năng? Thế thì bỏ cái cơ quan bên chỗ hệ thống đảo đảng đi, thì không những là giảm được cái con số về tiền lương và số nhân sự, mà còn giảm luôn cả những cái yếu tố khác, ví dụ vấn đề về trụ sở chẳng hạn. Ví dụ như đối với lại cái chức vụ về về chủ tịch tỉnh thì lại có một ông bí thư, ông bí thư tỉnh ủy, ông ấy cũng có một cái trụ sở riêng, và đương nhiên phải có, cũng phải có những cái chi phí cho ông ấy. Thế thì việc đặt ra, ví dụ như tôi đặt cái giả thiết rằng là nếu mà hợp nhất hai cái chức vụ thì làm một, và giải tán cái bộ phận bí thư tỉnh ủy, hoặc là nó đặt trong cái hệ thống chung với lại chính quyền, thì ít nhất chúng ta thấy là về mặt lý thuyết là có thể giảm được tới một nửa cái chi phí. Và cũng tương tự như vậy đối với một cái nhóm tổ chức, tôi gọi là nhóm tổ chức, là gồm những cái đoàn thể, những cái hội đoàn mà họ đang được hưởng lương từ ngân sách, được hưởng những cái chi phí từ ngân sách chu cấp cho họ, và cả hàng loạt như vậy. Ví dụ như mặt trận, ủy ban mặt trận tổ quốc, tôi cho rằng đây là một cái tổ chức vô bổ. Sau 50 năm hết chiến tranh rồi thì mặt trận gì nữa, còn gì mặt trận nữa. Và đặt ra cái tổ chức mới là cái hệ thống từ trung ương cho đến địa phương, song gần như là song song với hệ thống công quyền, chi phí rất là nhiều. Rồi những cái hội đoàn khác, ví dụ như là nào là hội luật gia, hội nông dân tập thể, hội phụ nữ, rồi hội cựu chiến binh, tất cả những cái hội đoàn đấy họ đều có hưởng những cái chi phí từ ngân sách cả. Tôi nghĩ nên mạnh tay cắt và giải tán những cái hội đoàn này, nếu những cái hội đoàn này họ cho rằng là họ cần thiết đối với xã hội, thì cái việc là giải tư họ, tức là nên để cho họ tự trang trải bằng những cái hội phí hoặc là những cái đoàn phí do các thành viên của họ đóng góp. Tôi cho rằng là những cái đối tượng khi đề cập đến như vậy mà cắt giảm được thì những cái chi phí của, tôi nghĩ là tiết kiệm được nhiều lắm. Nhưng mà những cái vấn đề như vậy nó mang đến cách nó gần như là cơ bản của chính quyền hiện nay. Và tôi cho rằng khi đặt ra như vậy nó gần như là một cái phép thử đối với Long Tô Lâm, là ông ấy chỉ liệu rằng là chỉ có nói hay không, có khả năng thực hiện hay không. Nếu thực hiện thì hãy thực hiện đối với những cái đối tượng mà chúng ta vừa nêu ra. Tôi cho rằng như vậy nó sẽ hiệu quả hơn.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ý kiến tiếp theo nhà văn, nhà báo Vũ Thị Hảo đấy, thì như quý vị theo dõi trên truyền thông Việt Nam thì cũng đã có những cái thông tin đề cập đến việc chẳng hạn như là bộ máy chính phủ thì sẽ được tinh gọn như thế nào sau cái dự kiến là sắp xếp hợp nhất các cái bộ ngành đó. Thì mà trong đó theo thông tin của truyền thông Việt Nam nói là sau khi sắp xếp hợp nhất ấy, thì dự kiến tổ chức bộ máy của chính phủ của Việt Nam thì gồm 13 bộ và 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc chính phủ, tức là giảm khoảng 5 bộ rồi 4 cơ quan của chính phủ và nhiều các cái tổ chức ở bên trong khác nữa. Thế ngoài ra thì người ta cũng có đề cập tới cái khía cạnh, tức là các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc sẽ được sắp xếp rồi sắp nhập như thế nào, và theo cái phương án sắp xếp tinh gọn các cái cấp ủy đấy, rồi tổ chức đảng, thì cái dự kiến đó theo truyền thông Việt Nam thì tối thiểu sẽ giảm được là 4 cơ quan đảng trực thuộc trung ương, 25 ban cán sự đảng, 16 đảng đoàn trực thuộc trung ương và tăng 2 đảng ủy trực thuộc trung ương. Người ta cũng có đề cập tới, người ta cũng đề cập tới các cái việc nữa, tức là tinh giản rồi tái sắp xếp trong bên cơ quan của Quốc hội, tức là nhánh lập pháp vân vân. Thì vâng, thì tiếp theo thì ngoài ra một thông tin nữa thì ở đây là trong các cái trang có liên quan, kể cả trang bên Bộ Nội vụ và một số các cái trang khác nữa thì cũng có đăng trong dịp này, người ta nói rằng là các cái đã có nhiều phiên họp, đã có những cái tham khảo rất là nhiều các cái ý kiến của chuyên gia, tham khảo các cái mô hình của nước ngoài. Gần đây thì trên Vietnamnet chẳng hạn thì có đăng một cái ý kiến trong cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Sĩ Dũng đấy, là một cái chuyên gia của từ Quốc hội của Việt Nam trước đây đó. Đó thì là ông ấy cũng có phát biểu về các cái mô hình và trong đó chỉ ra mô hình của hệ thống Việt Nam như thế nào đó. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo có ý kiến tiếp theo, nếu bà thấy có điều gì muốn bổ sung, xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, tôi thấy rằng cái quyết tâm mà ông Tô Lâm đã nêu ra thì thực sự tôi nghĩ rằng ông ấy muốn làm. Vấn đề là ông có làm được như cái điều ông đã tuyên bố hay không. ở đây nó khác trước đây ở chỗ là có đặt ra thời hạn và thời hạn đấy rất là ngắn để thực hiện tinh giản bộ máy. Tất cả bộ ngành rồi các địa phương đều phải thực hiện đưa đề xuất phương án trong tháng 12 năm 2024 và trong tháng 1 năm 2025. Thì tôi nghĩ rằng đặt ra một cái thời hạn như vậy là tốt. Thế nhưng mà chúng ta phải xem rằng những điều ông ấy nói là liệu có khả thi không? Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chưa đưa ra những tiêu chí như thế nào, người như thế nào thì sẽ bị tinh giản, bộ ngành nào là làm việc một cách lãng phí, vô ích thì chưa đưa ra những tiêu chí, phải căn cứ vào những tiêu chí đó thì tinh giản bộ máy nó mới đúng. Nếu không thì sẽ tạo ra những người oan sai, những người có thể có năng lực thực sự, họ sẽ bị gạt ra ngoài hệ thống. Bởi vì rằng ở đây lại là một cơ hội để cho những người thực hiện, họ có quyền lực, họ thực hiện quyền lợi nhóm và có rất nhiều cơ sở để nghi vấn rằng phải chăng nhân dịp này thì công an, ngành công an họ có thể qua người ông Tô Lâm là người có quyền lực sẽ triệt để hóa sự công an trị Việt Nam hay không? Tất nhiên đấy chỉ là nghi vấn mà thôi, thưa quý vị. Và nếu mà công an trị tuyệt đối cái hệ thống quyền lực của Việt Nam ấy thì nó sẽ dẫn tới cái tăng cường sức mạnh của hệ thống độc tài và nó sẽ rất ảnh hưởng tới Việt Nam. Và như thế thì đặt ra một câu hỏi là thế này, ông Tô Lâm đã tuyên bố rằng sẽ cải cách và cải tổ ở Việt Nam thật là mạnh mẽ để Việt Nam có thể cất cánh, để có thể đi tới những cái tăng thu nhập và tăng về sự phát triển của Việt Nam và quyết tâm tăng tới 2 con số về mặt tăng trưởng GDP thì liệu có thực hiện được không? Tại vì nếu mà cái hệ thống công an trị chẳng hạn, nếu mà triệt họ có thể lợi dụng triệt để ở trong việc tinh giản này thì sẽ không có chuyện là cải cách thể chế, mà nếu không cải cách thể chế thì sẽ thực sự sẽ không tinh giản được hệ thống quyền lực. Và đặc biệt tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Vũ và của anh Mạnh là rõ ràng là hệ thống công an hiện nay là quá lớn và tiêu phí rất nhiều công của nhân dân. Và chứng tỏ rằng với một cái lực lượng công an quá lớn, tạm tính là cứ 15 dân thì có một công an, như vậy thì rõ ràng cái hệ thống công an này ông Tô Lâm cần phải xem lại là hoạt động không hề hiệu quả. Trong khi nước Đức chẳng hạn thì 84 triệu mà có khoảng 300 ngàn công an, tức là phải giảm đi tới 2 phần 3 số công an và để lại những người hoạt động thực sự có hiệu quả để bảo vệ an ninh của quốc gia và cho dân. Thế còn đúng là việc mà sắp nhập Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thì tôi nghĩ đấy là một cái việc làm sai lầm. Nó là vừa đá bóng vừa thổi còi. Nó sẽ đem lại những cái tai hại về sau. Vâng, thưa quý vị, đấy là ý kiến của tôi.
Trước khi chúng tôi mời tiếp ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung cũng từ Cộng hòa Liên bang Đức, thì chúng tôi như ban nãy thì cũng đã có đề cập đấy, thì có một bài mà ở trên Vietnamnet mà thì trong tuần này đã có gọi là nêu cái ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng là nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, và trong đó thì ông nói rằng là Việt Nam là theo một cái mô hình song trùng trực thuộc nên bộ máy không nhỏ được. Đó thì đó là cái ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng, và trong đó thì bài báo nói rằng ông Dũng có đề cập nó có thế giới có 4 cái mô hình cơ bản. Đó thì là mô hình của Việt Nam theo ông ấy là một cái mô hình song trùng trực thuộc và là mô hình thứ tư của thế giới, và về bản chất thì các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đều theo mô hình này và Việt Nam theo mô hình này kể từ khi mà Việt Nam ban hành hiến pháp năm 1960. Đó thì ông còn dẫn nói thêm là Trung Quốc cũng theo mô hình này nhưng họ đã đổi mới rất nhiều, họ chỉ còn tập tập quyền về chính trị nhưng lại phân quyền rất mạnh về kinh tế cho địa phương, và vì thế họ cải cách và phát triển rất nhanh. Và hiến pháp năm 2013 của Việt Nam thì theo ý kiến của ông Sĩ Dũng là đã tạo nền tảng pháp lý để phân quyền nhiều hơn cho địa phương, nhưng khi làm luật tổ chức chính quyền địa phương thì Việt Nam lại chưa thực hiện tốt điều đó, và mô hình song trùng trực thuộc đó là đại là theo ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng là có những cái nét chính như vậy. Thì không biết là thạc sĩ Nguyễn Nguyễn Tiến Trung có điều gì muốn bổ sung hay nói thêm hay không ạ, sau khi đã nghe ba diễn giả trước. Xin mời thạc sĩ.
Dạ vâng,
Mời
xin
thạc sĩ
chào
bật cái tiếng
Quốc
lên.
Phương và các Dạ vâng ạ, xin chào anh Quốc Phương và các khán giả khác ạ. Anh Phương nghe em được chưa
ạ? Dạ nghe rất tốt vâng.
Anh Phương nghe em. Dạ vâng, dạ. Thì dạ, đầu tiên tốt, thì tôi dạ vâng, thì đầu tiên thì nối tiếp ý của anh Phương và trích dẫn ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng về cái chế độ song trùng á, thì tôi thấy tôi đồng tình với ý kiến luật sư đang định mạnh, tức là thật ra chế độ này là cái một cỏ ba trồng, tức là dân phải đóng tiền thuế để nuôi chính phủ, nuôi đảng cộng sản và nuôi cái hệ thống các đảng đoàn trong mặt trận tổ quốc, tức là người dân các nước khác, kể cả các chế độ tiên tiến giàu có như là châu Âu hay Bắc Mỹ thì đều là chỉ có nuôi một bộ máy chính phủ thôi, và riêng người dân Việt Nam là quốc gia chậm tiến thì chúng ta phải đóng thuế để mà nuôi ba bộ máy, tức là chính phủ, đảng cộng sản và hệ thống mặt trận tổ quốc và các hội phụ nữ, hội nông dân, hội liên hiệp thanh niên. Đó, cho nên là chắc chắn là chúng ta không thể nào mà phát triển nổi và không có dư tiền để mà cho những cái dự án đầu tư công được. Thì đó là cái điểm mà tôi muốn bổ sung thêm, là không phải song trùng mà tam trùng, một cỏ ba trồng. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nêu ra là tôi thực sự tôi không thấy cái sức ép xã hội vấn đề thay đổi. Thì bản thân tôi là người hoạt động bảo vệ nhân quyền và dân chủ của Việt Nam thì tôi không thấy cái sức ép nào để mà buộc đảng cộng sản thay đổi cả. Không hề có cuộc biểu tình hay đình công hay là yêu sách của nhân dân, tất cả người nào nếu cái phản biện đều là phải đều đi tù hoặc là phải đi tị nạn chính trị là giống như tôi, thì tôi không biết là cái sức ép xã hội đến từ đâu để ông Tô Lâm lại là tuyên bố là sức ép xã hội rất lớn là không làm thì không được. Và bản thân tôi thì từ nhỏ tôi đã nghe những quan chức trong đảng cộng sản họ hô hào cái hành chính rất là lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ thì đến giờ này cũng phải là 30 năm và họ không làm được. Đó thì tôi không hiểu sao mà ông Tô Lâm ông có thể là tự tin là ông có thể làm được một cái công việc khổng lồ như vậy, sắp xếp rất nhiều bộ ngành như tiến sĩ Vũ vừa mới nói, làm như vậy mà chỉ trong vòng là đến 2025 là phải xong, trong khi hàng chục năm phải 2-30 năm không làm xong. Thì ông liệu ông Tô Lâm đã hiểu được lý do tại sao không làm được hay không? Thì cái lý do thì tôi thấy là do cái vấn đề là độc tài độc quyền của cộng sản, là họ chủ trương độc tài như vậy cho nên là họ phải tìm cách là càng đông người ủng hộ họ càng tốt cho xã hội và họ phải ban phát những luật. Thì chúng ta đều nghe đến những công ty nhà nước rồi những cái cơ quan của đoàn thể chính quyền là gọi, người ta gọi là mặt nhà trẻ trung ương. Nhà trẻ trung ương tức là con ông cháu cha thì không biết nhét vào đâu thì cứ nhét vào những chỗ đó, nên là chắc chắn là ông Tô Lâm sẽ gặp những sự chống đối rất lớn từ các nhóm lợi ích khổng lồ là đã hình thành từ hàng chục năm nay, là từ khi mà đảng cộng sản nắm chính quyền đến giờ. Thì ông sẽ gặp cái chống đối rất là lớn, và đặc biệt là ông muốn làm một lúc tất cả các bộ ngành thì tôi nghĩ điều đó là hầu như không thể được, tại vì ông sẽ gặp cái sự chống đối nó rất là kinh khủng từ cả cái bộ máy chính quyền. Và tôi nghĩ là ngược lại là ông Tô Lâm muốn thay đổi bộ máy thì chính cái bộ máy của đảng cộng sản, của chính phủ và của hệ thống của trên tổ quốc nó sẽ nghiền nát chính ông Tô Lâm. Thì người cộng sản họ có cái câu là chủ quan duy ý chí và cái câu là nhiệt tình chống ngu dốt là phá hoại này. Đó thì mà chúng ta thấy điều mình được cười đó là họ lại đẻ thêm một cục là cục phòng chống lãng phí, tức là để làm cái việc là tinh giản biên chế rồi làm cái việc chống lãng phí thì họ lại tiếp tục đẻ thêm một cục nữa là cục phòng chống lãng phí. Đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuyện đó nó sẽ rất là khôi hài trên ngược đời. Đó, và tại vì cái việc mà ra luật một cái cơ quan chính phủ nào làm phải là làm đúng ngay từ quốc hội, chứ không thể nào bây giờ lại đẻ thêm một cái cục để chống lãng phí được. Cái chuyện đó rất là vô nghĩa. Đó cho nên cho tôi nghĩ rằng cái việc mà ông Tô Lâm hô hào như vậy rồi vận động truyền thông như vậy chỉ làm cái thủ đoạn chính trị để tìm cách mà gạt bỏ những người mà sẽ không ủng hộ ông, không cùng phe cánh với ông. Tại vì chúng ta đều biết là ông Tô Lâm đã quá tuổi để mà ứng cử tổng bí thư cho những kỳ tiếp theo, cho nên là ông sẽ phải vận dụng thủ đoạn chính trị để mà ông được ngồi ghế đó thì ông cần sự ủng hộ. Và tôi nghĩ là cái việc mà hô hào tinh gọn bộ máy này nó chỉ là cái cớ để mà gạt những cái người mà không cùng phe cánh đường ra thôi. Thì đó là cái ý kiến của tôi như vậy. Xin hết.
Thưa quý vị, hôm mùng 3 tháng 12 năm 2024 thì VOA tiếng Việt cũng có đăng một bài đó. Có cái tựa đề là ông Tô Lâm nói là quyết tinh giản bộ máy chính quyền dù khó. Thì bài báo của chúng tôi có đoạn như sau, nói rằng là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã nói với các cử tri dưới vai trò đại biểu Quốc hội rằng là ông và Đảng Cộng sản sẽ kiên quyết thực hiện việc cắt giảm bộ máy nhà nước dù đây là công việc khó khăn và đụng đến quyền lợi của nhiều người mà nhiều khóa trước chưa làm được. Đó, thì cái này cũng dẫn theo cái nguồn của truyền thông trong nước, tức là từ Việt Nam có đưa tin. Và Ông nói là đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đụng đến tâm tư, tình cảm, quyền lợi, lợi ích cuộc sống hàng ngày của cán bộ rồi đảng viên. Và bây giờ là thời cơ, là cơ hội. Và chúng ta, nhưng mà nói là Việt Nam lại muốn phát triển thì phải nhẹ đi mới bay được cao. Đấy. Rồi ông Tô Lâm cũng kêu gọi cán bộ công chức là chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân để đất nước phát triển. Nếu họ nằm trong diện bị tinh giản, bị mất chức hay là thậm chí bị mất việc. Rồi thì ông được từ Lao Động đấy dẫn lời nói rằng là hay mình đứng ở đây nhận lương duy trì cuộc sống, phải xem mình đóng góp gì cho xã hội, đất nước, nhân dân, mang lại gì cho cuộc sống của bản thân, gia đình, vợ con, bố mẹ, anh em họ hàng hay không, vân vân. Thì theo báo của chính phủ thì ông Tô Lâm cho biết là việc là cái Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất rất là cao về kế hoạch tinh gọn này và quyết tâm làm xong trong quý 1 năm sau. Như ban nãy thì nhà văn, nhà báo Thị Hảo cũng có đề cập và các vị khách mời cũng có đề cập đấy, thì là để làm gì, để làm tiền đề tiến đến Đại hội 14 vào năm 2026 đấy. Và vẫn theo tờ báo đó đấy, thì ông Tô Lâm còn đề ra phương án, phương hướng là làm từ trên xuống đó, và chạy là cả hàng phải chạy, không lộn xộn và không chờ đợi ai. Thế thì cái bộ máy nhà nước phình to thì được xem là một trong những vấn nạn trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, với nhiều cán bộ công chức hưởng lương nhà nước nhưng mà làm việc không hiệu quả và đè gánh nặng lên ngân sách nhà nước. Và ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trước đây thì từng nói là trong bộ máy nhà nước có nhiều người chỉ sáng cắp ô đi và tối cắp ô về. Rồi thì tại Hội nghị Trung ương Đảng hồi cuối tháng 11 thì ông Tô Lâm đã gọi việc tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng và làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đấy, cần sự thống nhất và cái quyết tâm chính trị cao. Thì theo phương án tinh gọn được báo chí trong nước đăng tải đấy, và bài báo của VA Tiếng Việt chúng tôi đề cập đấy, thì trong đợt tinh giảm này, một số bộ ban ngành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc cùng với một số cơ quan báo chí sẽ bị giải thể hay là sáp nhập. Thì danh sách các cơ quan được đề xuất sáp nhập đăng tải trên truyền thông trong nước thì bao gồm chẳng hạn như là Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, vân vân. Thì ban nãy trong cái phần vòng mở đầu đấy thì tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, rồi sau đó thì luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã đề cập, và sau đó thì bổ sung thêm là hai ý kiến của bà Võ Thị Hảo và ông Nguyễn Tiến Trung. Trong cái phát biểu vừa rồi, Nguyễn Tiến Trung thì cũng có đề cập đến cái nội dung thứ hai, chính là cái vòng thứ hai mà chúng tôi sẽ đề cập ở đây và sau đó sẽ mời các vị khách mời có ý kiến đó. Thì cũng như là VOA Tiếng Việt hôm 4 tháng 12 năm 2024 đã đưa tin, thì Bộ Tài chính của Việt Nam tuần này thì đã đề xuất thành lập một cái cục gọi là Cục Phòng chống lãng phí, nhằm thống nhất tham mưu và quản lý công tác phòng chống lãng phí trên phạm vi toàn quốc, với nhiệm vụ là xây dựng và hoàn thiện cái thể chế, cái chính sách, triển khai ban hành các chương trình tổng thể về tiết kiệm chống lãng phí, rồi thì hướng dẫn các bộ ngành và địa phương tại Việt Nam thực hiện quy định của cái luật tiết kiệm rồi chống lãng phí mà vốn đang được Bộ Tư pháp của nước này thẩm định. Thì trong khi thì theo truyền thông của Việt Nam thì nhiều địa phương ban ngành cũng phát động chống lãng phí, như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng quyết chống lãng phí đất vàng bỏ hoang, rồi dự án treo thì được kỳ vọng thì có cơ hội hồi sinh, vân vân. Cũng mở ngoặc là truyền thông trong nước cũng đưa tin là có một cái dự án sẽ xây dựng một cái nhà hát opera ở Hà Nội mà muốn cái kinh phí rất nhiều tỷ đồng vào thời điểm này. Thì không biết là quý vị theo dõi các chuyển động, mà có người nói là theo chiều xuôi và ngược như vậy, có vẻ là xuôi và ngược nó không thống nhất như thế như nào đó, thì không biết là quý vị có cái bình luận như thế nào về cái câu chuyện này hay không. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ. Xin mời tiến sĩ.
Cảm ơn Quốc Phương. Thì chúng ta thấy cái chuyện này là bây giờ là những người vào Đảng Cộng sản vì cái mục đích gì? Thì chúng ta thấy là những người ta vào Đảng Cộng sản, người ta bỏ tiền này kia để mà chạy cái chức, thì cuối cùng để người ta từ cái chức đó họ lấy lại cái tiền mình bỏ ra, nó một sự đầu tư chứ không phải là cái lý tưởng như ngày xưa họ vào Đảng Cộng sản để phấn đấu về sự phát triển quốc gia hay sự độc lập dân tộc. Đó, cho nên là từ cái cấp thấp nhất là cấp hiệu trưởng có một cái trường tiểu học cho tới cấp trưởng phòng ở một cái cục hay một cái bộ nào đấy, thì tất cả những cái vị trí đó họ đều là cái vị trí gọi là có thuộc cái đảng, phải có đảng cộng sản, phải tham gia đảng cộng sản và còn phải có cái tiền bồi trơn để mà nhận vào vị trí đó. Nên nên là cái chuyện lãng phí là cái chuyện không rất là khó mà chống được. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một cái hệ thống rồi. À, cái người cấp trên họ nhận tiền để đưa cái người cấp dưới vào thì họ không phải bao che người cấp dưới ít nhiều để mà chi cái này tiêu cái này tiêu kia để mà cuối cùng là mọi người đều vui vẻ với nhau à, thì đó là một cái hệ thống rồi. Đấy, anh không thể nào, anh một anh ở trên ở Hà Nội, anh không thể nào chống một cái người thì tận mũi Cà Mau hay tận trên vùng Tây Nguyên, anh không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ, nó là quá nhiều. Hãy tưởng tượng một cái chuyện là bây giờ không, à, ông bây giờ mà họp tổ chức một cuộc họp với ông thủ tướng à, ông thủ tướng trên ở Hà Nội mà ông mời hết 64 lãnh đạo tỉnh thành các nơi về tổ chức một cái cuộc họp để mà bàn về chuyện đó, để mà xử lý cái vấn đề đó thì sao, thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta thấy là cứ nếu mà mỗi cái người lãnh đạo tỉnh thành mà phát biểu một phút thôi là mất một tiếng đồng hồ, mà nếu mà là các lãnh đạo tỉnh thành mà phát biểu 10 phút thôi là mất hết một ngày, cho nên họ không thể làm gì được. Cái cách họ đang làm hiện nay là họ lập ra một cái cục, một cái bộ thanh tra, là thỉnh thoảng là đi là xem thử tỉnh này tỉnh kia, ngó xem tỉnh này tỉnh kia là có cái vấn đề gì. Thường là những cái người mà họ muốn đánh là thuộc phe người khác, à, mượn rồi để họ xử lý là theo ngẫu hứng hoặc theo cái ý của họ thôi, chứ không, họ không có cái hệ thống như vậy nó không có chạy được. Anh không thể nào một mình anh mà anh ngồi điều khiển hết 64 tỉnh thành sao cho nó hoạt động hiệu quả được, anh không thể nào được làm chuyện đó. Đấy không, cái cách mà các nước hiện nay họ làm và ông Nguyễn Sĩ Dũng cũng có đề cập trong đó, đó là tản quyền. Nghĩa là sao? Nghĩa là các cái một cái quốc gia họ chia thành những cái vùng khác nhau đó, một cái vùng nó có đủ cái nguồn lực tài chính, nguồn lực dân sự, nguồn lực về con người để mà thực thi những chính sách đó, họ được giao thực hiện những chính sách đó, và cái lãnh đạo chính quyền trung ương ông thủ tướng đó, ông chỉ thực hiện những chính sách gọi là chung cho trên bề mặt quốc gia, chẳng hạn chính sách ngoại giao, chính sách quốc phòng, chính sách về hỗ trợ kinh tế chung, về phát triển năng lực công nghiệp, hoặc là những cái chính sách nó cơ bản. Còn những cái chính sách cụ thể tùy thuộc vào từng địa phương là nó phụ thuộc là các cái lãnh đạo địa phương nó thực hiện đó. Nhưng mà cái vấn đề Việt Nam hiện nay là 64 tỉnh thành là quá nhiều, những tỉnh thành, rất là nhiều tỉnh thành họ không có đủ năng lực và tài chính để mà họ thậm chí là họ chạy được cái bộ máy của họ nữa, chứ đừng nói là họ làm những cái hệ thống khác. Cho nên là dẫn đến một cái chuyện là cái bộ máy đó nó bị tê liệt đó. Rồi họ đưa ra một cái, hồi họ chọn một số tỉnh thành nào mà có cái nguồn lực tài chính nhiều thì họ đưa lên gọi là họ là thành phố trực thuộc trung ương để mà họ kiểm soát thành phố đó, và họ xem những cái thành phố đó nó giống như con gà để trứng vàng vậy, và họ kiểm soát, họ xem cái lấy ngân sách từ họ để mà đi ban phát cho những tỉnh thành khác, mà hệ thống đó nó không chạy được. Bây giờ anh phải sắp xếp lại, ví dụ như anh phải có ví dụ hạn như đất nước Việt Nam mình có 64 tỉnh thành, không, anh có thể chia thành khoảng năm tỉnh thành đi, năm tỉnh thành đi, thành một cái vùng hành chính đó, nó có một cái ban hành chính, nó một cái ban hành chính chịu trách nhiệm quản lý năm tỉnh thành đó. Đó thì chúng ta thấy cái gì, 64 tỉnh thành đó có thể chia thành khoảng là 12 cái vùng đó, một ông thủ tướng ngồi nói chuyện với lại 12 cái vùng, xem thử là 12 cái vùng đó cần cái điều gì để mà hỗ trợ kinh tế, cần cái chính sách gì để mà phát triển cái vùng đó, để ông tỉnh nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ làm việc được hơn. Và các cái chính sách chẳng hạn như là chính sách về phát triển kinh tế, chính sách về giáo dục, chính sách về y tế là chính phủ có thể giao hẳn cho các vùng đó nó làm, là chính phủ có thể là khoán cho họ làm theo những cái chính sách này, theo những cái hướng này, là chính phủ ở trên chỉ việc giám sát thôi, giám sát họ làm thôi, và cấp cho họ ngân sách chẳng hạn như là 50% ngân sách thu cái vùng đó thì 50% chuyển về trung ương, 50% để lại cho địa phương họ làm, nó rất hệ thống, rất là đơn giản. Các nước họ làm như vậy rồi, Mỹ cũng làm được, mà Đức cũng làm được, và Nhật cũng làm được. Ông Việt Nam bắt buộc phải đi theo hướng đó, chứ Việt Nam không thể nào quản lý theo hệ thống hiện nay được. Thì bằng cách như vậy đó, thì Trung ương nó tự động nó giảm ngân sách thôi, giảm cái số người thôi, và ở địa phương họ cũng bắt buộc phải họ phải giảm, bắt buộc phải hạ giảm để mà họ chạy cái điều đó. À, bởi vì địa phương là cái nơi mà họ biết rõ ràng là các địa phương mình còn bao nhiêu người để chạy cái dự án đó, không? Thì song song đó là cái hệ thống, song đó là nó phải có một sự dân chủ, nghĩa là dân ở dưới nó phải giám sát cái ở địa phương mình. Nếu mà dân ở dưới nó không thể nào giám sát địa phương mình thì ở trên cũng rất là khó giám sát địa phương mình. Cho nên dù muốn dù không, nó phải có một cái sự dân chủ nào đó, có thể là dân chủ trong đảng, là đảng cộng sản họ phải để địa phương, cái đảng trong đảng viên trong địa phương bầu ra cái người lãnh đạo của mình, ít nhất là như vậy. Năm rồi về sau cần phải mở rộng ra là để cái sự dân chủ nó hiện diện ở địa phương, để người địa phương bầu ra cái lãnh đạo địa phương đó, thì nó cuối cùng nó phải cái sự giám sát nhiều, giám sát trong đảng, giám sát trong dân, thì cái sự lãng phí đó nó mới không còn nữa. Chứ nếu không là hiện nay là ở địa phương làm sao mà anh giám sát, anh ở Hà Nội làm sao anh giám sát ở Cà Mau, làm sao anh giám sát ở Kon Tum, làm sao anh giám sát ở những cái nơi xa xôi được, nó không thể được. Đó, cho nên nó cái chuyện lãng phí nó liên quan tới cái chuyện gọi là thể chế, và nó liên quan tới chuyện dân chủ nữa.
Vâng, ở ý cuối vừa rồi thì ông tiến sĩ Vũ nói là cái câu chuyện chống lãng phí nó liên quan tới hai cái nội dung đó. Đó, cả cái vấn đề thể chế và thứ hai nữa là vấn đề dân chủ. Đó, ban nãy thì nhà văn Võ Thị Hảo cũng có nói đến câu chuyện, nhắc đến cái từ thể chế. Đó, vâng, thì tiếp theo đây thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn bổ sung gì hay không, hay là ông có muốn điều bàn đi bàn lại gì không với ông Vũ hay như nào ạ?
Dạ vâng, tôi xin phép có ý một vài ý kiến ngắn thôi. Trước hết là phải nói về cái khái niệm thể chế. Cái khái niệm thể chế như vừa rồi anh Vũ và chị Hảo có đề cập đến, tôi hiểu nó nói về cái chính thể, cái thể chế chính trị. Nhưng mà những cái điều mà chúng ta hiểu về cái khái niệm này nó hoàn toàn khác với cái điều mà khi ông Tô Lâm ông đặt ra. Ông cho rằng là trong ba cái điểm nghẽn đối với lại bộ máy chính quyền, trong đó có vấn đề thể chế, và ông lại thậm chí là ông cho rằng vấn đề thể chế là vấn đề nó mang tính cách then chốt, mang tính cách quyết định trong ba cái điểm nghẽn đó. Thì cái cách của ông hiểu thì cái khái niệm thể chế nó rất là khác với cách chúng ta hiểu. Thật ra nó khác với hầu hết sự hiểu biết của thế giới đối với cái từ ngữ này. Theo ý ông ấy nói thì tôi hiểu rằng là ông ấy nói đến đây chỉ trong cái phạm trù là luật pháp mà thôi. Thể chế đúng ấy là tức là luật pháp được thực hiện như thế nào. Riêng đối với cái đề về tiết kiệm, tôi có một ý kiến thế này, cũng giống tương tự như là cái vấn đề về tinh giảm biên chế, nó vẫn không phải là một cái vấn đề mới. Nó là vấn đề mà cả nhiều đời Tổng Bí thư đã đề cập, và đời nào thì hầu như cũng đều bất lực đối với nó cả, không giải quyết được. Ông Tô Lâm phải nói rằng là trước tiên ông ấy không phải là một cái nhân tố mới. Ông ấy đã từng là thành viên của cái bộ máy chính quyền. Và nếu như những cái đời trước mà họ đã từng thất bại trong cái việc nào là tinh giảm biên chế, hoặc là cái việc chống lại cái việc lãng phí, thì ông ấy phải có cái phần trách nhiệm của mình. Chứ không phải rằng là đây là một cái công việc mới và ông ấy là một tân lãnh đạo, một nhân tố mới thì ông ấy đặt ra một cái chính sách mới, hoàn toàn không phải như vậy. Vì vậy cho nên tôi không, thứ nhất là tôi không tin rằng ông ấy sẽ làm được cái điều gì dù quyết tâm lớn đến đâu đi nữa, dù ông ấy có nhìn ra được cái vấn nạn của nó. Vấn đề là ở chỗ rằng là ông ấy hầu như là không thể nào đề cập nó vấn đề mang tính cách sinh tử của chính quyền. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân mà nó phát sinh ra vấn đề. Khi giải quyết vấn đề, tôi nghĩ rằng là phải tìm ra cái nguyên nhân của nó và giải quyết vấn đề từ cái nguyên nhân của nó, chứ không phải theo ý duy ý chí mà hiện nay Đảng Cộng sản họ đang làm. Trước hết phải thấy nó rằng là Đảng Cộng sản họ là một cái thể chế độc tài. Là một thể chế độc tài. Trong cái thể chế đó thì hầu như họ đã tự triệt tiêu tất cả mọi vấn đề về kiểm soát hoặc là kiềm chế về cái quyền lực chính trị của họ. Nhưng mà cái vấn đề này thì chúng ta thấy những cái thể chế của các nhà nước tự do thì họ làm rất là tốt. Thứ nhất, họ áp dụng hai cái định chế mà tôi cho rằng đã hai cái định chế nó mang cách cơ bản, mang cách sinh tử của những cái chế độ văn minh, của những cái thể chế văn minh. Thứ nhất là họ áp dụng cái hoạt động chính trị đa nguyên đa đảng. Cái thứ hai là cái định chế về về tam quyền phân lập. Hai cái định chế này nó mang cái tính cách xương sống của bất kỳ một cái thể chế tự do nào. Và mỗi một cái định chế như vậy nó giúp kiểm soát, kiềm chế không chỉ là cái sự độc tài mà nó còn quản lý, giúp quản trị đối với lại một quốc gia. Trong đó thì cái sự khi mà thực thi quyền lực của một đảng phái mà thí dụ như đảng cầm quyền chẳng hạn, thì luôn luôn có một cái đảng đối lập họ soi, họ kiềm chế, họ kiểm soát những cái hoạt động của những cái đảng cầm quyền. Và khi đảng cầm quyền hoặc là một cơ quan nào đó trong chính quyền chẳng hạn có những cái hoạt động chệch choạc, ví dụ như là đưa đến cái sự lãng phí về tài nguyên chẳng hạn, hoặc là bộ máy nhân sự nó dồi ra quá nhiều, đưa đến cái chuyện mà phải gánh cái chi phí to lớn nhưng mà lại kém về hiệu năng, thì những đảng đối lập họ sẽ lên tiếng ngay lập tức. Và nếu trong trường hợp không sửa đổi thì họ sẽ là một cái lực lượng để mà tranh đấu cái việc mà thay đổi, phải trở thành lực lượng lãnh đạo. Vì vậy cho nên là mặc dù những cái vấn đề về nhân sự, về tinh giản và vấn đề về lãng phí luôn luôn đặt ra ở những cái thể chế văn minh, nhưng họ có cách thức để họ kiểm soát vấn đề đó để mà họ giải quyết. Họ kéo cái vấn đề đó nó không hoàn thành như là một cái vấn nạn như là trong chế độ độc tài mà Việt Nam hiện nay đang phải gánh chịu. Và nếu mà trong trường hợp sửa đổi để mà bảo đảm thực hiện được cái việc tinh giản biên chế, vấn đề chống lãng phí như là ông Tô Lâm hiện nay đang kêu gọi, thì phải thay đổi hoàn toàn cái thể chế chính trị độc tài đó. Và cái việc đó thì rõ ràng là Đảng Cộng sản hiện nay họ không hề có một cái tâm niệm nào về vấn đề cả. Họ chưa hề chuẩn bị cái ý thức để mà thực hiện những vấn đề mang tính cách mạng. Và điều đó mới là cách mạng, chứ không phải là họ đặt vấn đề mà là cách mạng được. Và do không đụng chạm được cái vấn đề, nó mang tính cách nguyên nhân phát sinh ra vấn đề. Cho nên tôi có cái lòng tin một cách mạnh mẽ rằng ông Tô Lâm sẽ không bao giờ giải quyết được những vấn đề mà ông ấy đặt ra. Tôi xin hết ạ.
Vâng, ở đây có một ý kiến của quý vị có danh khoản là chính pháp hay là pháp chính. Thì có đưa ra một ý kiến nói như thế này, đó là chưa thấy đề cập cắt giảm đến ngành công an trong khi lực lượng này thừa sức xuất siêu khắp thế giới. Tỷ lệ công an so với người dân Việt Nam là 1/15. 2017 thì giáo sư Kantayer nói là Việt Nam có 6,7 triệu công an và lực lượng an ninh. Về tự vệ địa phương, Mỹ thì tỷ lệ này là 1/485. Nhật là 1/630, Malaysia là 1/312, Thái Lan là 1/296, Campuchia là 1/244, Trung Quốc là 1/387. Số liệu năm 2018. Công an Việt Nam hiện là lương từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng nhưng còn hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt. Thì đấy là cái nguồn và cái ý kiến riêng của quý vị này. Bây giờ thì không biết là Thạc sĩ Nguyễn Tiên Trung có điều gì muốn bổ sung hay không? Sau đó chúng tôi sẽ mời nhà văn Võ Thị Học. Mời Thạc sĩ Nguyễn Tiên Trung trước.
Dạ vâng, xin chào anh Phương ạ.
Vâng, anh cứ nói thẳng luôn ạ. Vâng, chúng tôi nghe được.
Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, dạ. Thì đầu tiên thì theo tôi thì là ông Tô Lâm phải suy nghĩ lại về cái chữ mà lãng phí là cái gì. Tại vì thực sự đó, với chính quyền, với quan chức trong Đảng Cộng sản thì ví dụ chăm sóc cây xanh với giá là 50 triệu một năm hay một tháng là nó là rất là rẻ, nhưng mà đối với người dân thì không chấp nhận được. Cho nên là các quan chức mà khi họ tham nhũng, khi họ lãng phí thì họ luôn luôn có được tính cách giải trình. Và với cái tính cách mà chủ quan duy trì như ông Tô Lâm thì là đơn giản nhất là cái chuyện định nghĩa thế nào là lãng phí. Thì ông nghĩ là ông đổ ba đầu sáu tay để ông biết là tất cả mọi cái sự việc đảng viên cấp dưới của ông làm, thế ông sẽ không hiểu làm chuyện đó. Và đảng viên cấp dưới của ông sẽ luôn luôn có cách để giải trình hợp lý những cái chuyện như vậy. Thì chẳng hạn như là xây tượng đài ngàn tỷ, xây nhà hát opera như quốc phương vừa mới nói. Và chẳng hạn như là họp hành rồi là lúc nào cũng có hoa rợp trời hết. Đó, cho nên là tôi nghĩ là cái chuyện đó là chuyện rất là hoang tưởng của ông Tô Lâm là chống lãng phí. Hoặc là đơn giản nhất như nghe là cái chuyện quan trọng quốc gia là cái chuyện đường sắt cao tốc mà. Thì làm một cái đường sắt cao tốc gần 70 tỷ đô la nhưng mà sẽ không có chở được hàng hóa và không nhận chuyển giao công nghệ. Thì đó là sự lãng phí khủng khiếp, tại vì người dân bỏ ra 70 tỷ đô la mà người ta không nhận được cái gì và thấy chắc chắn là sẽ thua lỗ theo ý kiến các chuyên gia đã phân tích từ cả mấy năm nay rồi. Hoặc là bản thân như là dự án bô xít ở Tây Nguyên chẳng hạn, thì các chuyên gia đã nói ngay từ đầu sẽ không làm được và lãng phí thua lỗ thì họ cũng làm. Đó cho nên là tôi chắc chắn ông Tô Lâm sẽ không làm được cái chuyện chống lãng phí được. Và nếu như mà tại vì nó đụng quyền lợi chính các ông thì chẳng hạn tôi nói bây giờ như là ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương chẳng hạn, tức là các lãnh đạo cao cấp là có được cái ban bảo vệ riêng, trong khi là người dân Việt Nam là người ta có hệ thống bệnh viện, có thể tại sao là quan chức người ta lại có một cái ban riêng bảo vệ sức khỏe cho họ trong khi họ đi bệnh viện như người dân bình thường, họ là vua chúa, họ là quan chức như thời phong kiến đúng không ạ, hay là cục cảnh vệ. Nó trong khi chúng ta thấy như báo VN Express có đăng một cái bài báo là mới đây là ông Olaf Scholz là thủ tướng Đức là chỗ tôi đang sống, ông đi qua Ukraine, ông phải tự tay xách cái vali cá nhân của ông, trong đó chứa bàn chải kính răng, chứa quần áo để thay của ông, tức là thủ tướng Đức mà đi là cũng không có người mà xách vali giùm, ông phải tự xách. Có thể đối chiếu Việt Nam chúng ta nhớ lại là có những lúc mà lũ lụt thì những cái quan chức cộng sản Việt Nam là người ta phải có người có lính để mà cõng người ta qua cái đoạn suối hay là lũ lụt đó. Cho nên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chống lãng phí đó là tôi chắc chắn là ông Tô Lâm sẽ không làm được, và ông Tô Lâm sẽ cần phải suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề mà cần phải học hỏi rất nhiều vấn đề quản trị nhà nước, chứ không thể nào đơn giản là hô hào là xong rồi.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo nhà báo, nhà văn Võ Thiệu.
À, vâng, thưa quý vị, với kinh nghiệm mấy chục năm làm báo và đã từng viết phóng sự điều tra ở Việt Nam, thì tôi muốn cảnh báo một điều này. Tức là ở Việt Nam mỗi khi lặp đi lặp lại hàng cả gần trăm năm nay rồi, mỗi khi nói rằng tinh giản biên chế và sát nhập hay là để lại những bộ ngành hay là cơ quan tóm lại thế, thì sẽ tạo ra một những cái cơn lũ họ chạy cấp dưới chạy lên cấp trên để cho mình được ở lại. Ở đây sẽ là những cuộc chạy rất lớn, nếu có nhé, tôi không khẳng định là 100% là có, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì là nó thường diễn ra, là họ bây giờ những cái bộ ngành hay là những cơ quan mà họ có tên là dự kiến sẽ sáp nhập thì họ sẽ hoạt động một cách rất là mãnh liệt, hết sức giáo diết, không ai muốn mất ghế cả, không ai muốn mất quyền lợi khủng khiếp mà họ đã có trong cái thời kỳ họ đã tồn tại cái ghế đó và cái lĩnh vực mà họ được giao để quản lý. Cho nên là có làm được hay không? Tức là có thể là sẽ tinh giản được bộ máy bằng việc là sáp nhập 2-3 bộ hay là 1-2 bộ, 2 cơ quan đảng hay là gì đó lại là một. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ có một cái sự vận động mãnh liệt để mà chống lại việc sáp nhập đó, thì liệu những người chủ trương sáp nhập họ có trở lại để nguyên không, hoặc là chỉ gọi là dơ cao đánh khẽ mà thôi? Đó là một vấn đề hết sức cần phải cảnh giác ở Việt Nam và ngay trong cuộc này. Đấy là điều thứ nhất. Và như thế thì sẽ vô cùng lãng phí, nó sẽ tạo ra những cái điều còn tồi tệ hơn trước. Vâng, đấy là điều tôi muốn cảnh báo. Điều thứ hai nữa là về cái việc mà đề xuất lập cục phòng chống lãng phí, thì tôi nghĩ rằng tại sao lại có một cái sự chơi chữ như thế này? Tại vì trước đây là chống tham nhũng và lãng phí là luôn luôn đi liền với nhau, thưa quý vị. Tham nhũng thì dựa vào lãng phí để ký sinh, và lãng phí thì đương nhiên là tham nhũng. Dân thì chẳng có lãng phí được cái gì mấy, chẳng qua là nấu thừa một bơ gạo thì để lại cơm nguội bữa sau thì có thể hỏng thì đổ đi, hoặc là họ sẽ bị lãng phí chính cơ hội của họ bởi vì họ không được một cái hệ thống quan chức hay là một hệ thống, một thể chế chính trị để họ có thể phát huy năng lực của mình, để mà họ có thể tạo dựng được cuộc sống tốt hơn và xây dựng đất nước tốt hơn. Thế thì muốn dù có thành lập một cục hay là một bộ phòng chống lãng phí, thì tôi nghĩ và thực hiện luật phòng chống lãng phí trên mà hiện nay Bộ Tư pháp đang soạn thảo, thì tôi nghĩ sẽ không hiệu quả, hoàn toàn không hiệu quả, bởi vì nó không gắn với tham nhũng, không gắn với chống tham nhũng và kiểm soát các quan chức cũng như những người nắm giữ những vị trí quan trọng ở trong tất cả các bộ, các ngành, các cơ quan thì sẽ chẳng chống được lãng phí. Và khi mà buông lỏng cái từ chống tham nhũng ở trong những cái đề xuất này thì tôi nghĩ tham nhũng sẽ càng lớn hơn. Tại vì cũng như chúng ta đã thấy, khi mà muốn chống tham nhũng thì đương nhiên phải có giám sát, phải có đảng đối lập, phải có tam quyền phân lập để mà giám sát lẫn nhau. Cũng như Hàn Quốc bây giờ chẳng hạn, khi mà ông Tổng thống, ông ấy muốn, ông ấy có một chút lạm dụng, ông ấy ban bố lệnh thiết quân luật, thì 6 tiếng sau với cái sự mạnh mẽ của Quốc hội và những cái đảng đối lập, 5 đảng đối lập đưa ra thì buộc phải dừng lại và phải bỏ cái lệnh thiết quân luật đi. Nó phải có như thế thì mới có thể chống được tham nhũng hay là lãng phí. Thưa quý vị, cho nên là tôi thấy rằng ông Tô Lâm, ông ấy giả sử ông muốn cải cách, có một cuộc cách mạng thực sự thì phải đi từ gốc, nhưng ông lại đi từ ngọn. Đi từ gốc tức là vấn đề thể chế. Ông chỉ cần thay đổi, sửa đổi một chút về hiến pháp, đưa ra để đảng cũng như là cái ngành tư pháp, ngành lập pháp ban hành thì có thể thay đổi được và có được một cuộc cách mạng để Việt Nam có thể nhẹ mình và cất cánh. Đấy là phải làm từ gốc. Nhưng mà đây ông lại làm từ những vấn đề ngọn, cho nên tôi thấy rất là khó khăn. Và tôi nghĩ rằng nếu không có những cái thay đổi về căn cốt thì sẽ không thành công, và nó sẽ, tình hình nó sẽ càng tệ. Trước hết ông ấy muốn muốn thực sự tinh giản thì ông phải làm trước ở trong ngành công an của ông. Nếu mà không động đến ngành công an thì đấy vẫn là vì mình vốn ở trong ngành công an thì vẫn là một dạng bảo vệ quyền lợi nhóm. Thưa quý vị.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ vài ý kiến ở đây của quý vị gửi cho chương trình. Thì có quý vị có cái danh khoản là Freedom thì nói rằng ngay chuyện đại diện Quốc hội cho từng tỉnh thành, tỉnh và thành phố thì cũng đã bất hợp lý, và đại diện cho có cho vui mà thôi. Nói chung là sai từ gốc rễ của hệ thống, và cải cách cải tổ rồi cũng chỉ là cải lương mà thôi. Quý vị Tuấn Minh thì nói rằng là tinh giản biên chế nhưng bản chất vẫn là độc tài. Quý vị là Ngô Nguyễn hay Nguyễn Ngô nói rằng Việt Nam ăn hối lộ từ trong trứng nước, rất khó khăn, rất khó để làm được điều gì. Quý vị thế là Kim Quang Ngọc thì nói rằng là nguyên nhân là do độc quyền. Rồi một ý kiến khác nói rằng là chừng nào Việt Nam có hệ thống tư pháp độc lập mới nói chuyện nhé. Thì đấy là cái ý kiến mà ban nãy luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có đề cập. Đó. Thì thưa quý vị, trong cái ý kiến vừa rồi của mình ấy, thì nhà văn Võ Thị Hảo cũng có đề cập tới một diễn biến ở quốc tế, thì đó chính là cái vòng 3 mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây. Nhưng mà lát nữa sau cái vòng 3, tức là cái vòng liên quan đến câu chuyện thời sự quốc tế khu vực ở trong tuần đó, thì chúng ta sẽ trở lại câu chuyện Việt Nam. Vâng, thì chuyển sang câu chuyện quốc tế, thưa quý vị, là bất ổn khủng hoảng chính trị thì đang diễn ra tại Hàn Quốc, với Tổng thống nước này, như quý vị biết là ông Yoon Suk-yeol đã đối mặt với cái việc luận tội sau thảm họa, điều được cho là thảm họa khi mà ông đã đưa ra cái lệnh gọi là thiết quân luật. Sau khi các nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 4 tháng 12 năm 2024 thì đã đề trình một cái dự luật để luận tội ông, và ban nãy thì nhà văn Võ Thị Hảo đã có nhắc tới. Từ đó tới nay thì đã có rất nhiều những cái động thái diễn ra liên quan tới việc là những cái thay đổi. Ngay lập tức những cái đơn xin đệ lên để từ chức ở trong nội các của ông, rồi thì thay thế và các động thái khác nữa, và người ta bàn rất nhiều về chuyện là ông sẽ phải đối đầu với những cái vấn đề gì đây, rồi thì các cái đảng phái khác đấy mà không đồng ý với ông thì sẽ có những động thái làm sao về tương lai chính trị của ông như thế nào, và đặc biệt là Hàn Quốc thì trước cái cơn khủng hoảng bất ổn này nó ra làm sao đấy. Khi mà ông Tổng thống Hàn Quốc được cho là đã có cái dấu hiệu của việc lạm dụng quyền lực, sử dụng cái lực lượng vũ trang để giải quyết một cái mâu thuẫn chính trị nội bộ ở trong chính quyền, mà dùng cái thiết quân luật để nhằm cấm các hoạt động chính trị và kiểm duyệt phương tiện truyền thông trên toàn quốc gia. Thì theo dõi cái diễn biến này, câu chuyện này đó, thì không biết là quý vị có bình luận gì, và liệu có các bài học nào gọi là ban đầu đấy nào đấy mà có thể rút ra từ đó hay không. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Hiệp Vũ.
Xin cảm ơn Quốc Phương. Thì chúng ta thấy cái vấn đề là ông Tổng thống Hàn Quốc á, ông dùng thiết quân luật để ông mượn cái quân đội để ông phong tỏa Quốc hội, phong tỏa quốc hội, rồi ông ngăn cấm tất cả những cái người nào mà đi vào quốc hội để nhóm họp để mà đưa ra những cái gọi là cái những cái nghị quyết để bãi bỏ cái thiết quân luật của ông ta. Mà cuối cùng thì ông ta đã thất bại, bởi vì đã quân đội bằng cách nào đó họ không tuân thủ 100% và để các nghị sĩ về leo rào vào quốc hội, và sau đó là họ đưa ra một nghị quyết để bãi bỏ cái thiết quân luật đó. Rồi cuối cùng là ông phải chấp nhận cái nghị quyết đó và chấp nhận cái gọi là cái áp lực chính trị của người dân, của xã hội để mà bãi bỏ cái thiết quân luật. Đó. Thì chúng ta thấy cái điều này là gì? Đó là cái khi mà cái quyền lực cứng của quân đội và công an nó không đủ để mà bảo vệ một cái chế độ hay là bảo vệ một cái người nào đấy trong cái chế độ. Đấy, bảo vệ một cái quyết định của một cái người hay là một cái chế độ hay một cái nhân vật nào đấy, nó đòi hỏi một cái quyền lực mềm nữa, có nghĩa là nó cần phải có một cái lý do thuyết phục hơn. Ở đây là ông tổng thống Hàn Quốc, ông đưa ra cái lý do đó là chống lại những cái lực lượng gây ra có tiềm năng gây ra gọi là cái lật đổ cái trật tự dân chủ tự do của Hàn Quốc, tức là cái lực lượng mà gây ra lật đổ thể chế dân chủ của Hàn Quốc. Nhưng mà cái lập luận của ông nó không thuyết phục đấy, cho nên nó không có tạo ra được một cái quyền lực mềm của những người là ủng hộ ông đứng sau cái quyết định đó đấy. Cho nên là cái kinh nghiệm của Hàn Quốc nó cho thấy hai điều. Thứ nhất đó, là anh muốn bảo vệ một cái thể chế hay anh muốn bảo vệ một quyết định đấy, một cái sự cầm quyền, anh phải có hai điều. Thứ nhất là cái gọi là sự quyền lực cứng, và thứ hai anh phải có một cái quyền lực mềm nữa là thuyết phục để người ta đi theo mình, thuyết phục quân đội và công an họ đi theo mình. Nhưng mà ở trong trường hợp của Hàn Quốc là ông tổng thống đã không thuyết phục được, có cái quyền lực mềm nó không đủ để mà thuyết phục được cái công an và quân đội đứng về phía mình đó. Cho nên nó là một cái bài học rất lớn cho Việt Nam hiện nay. Ở trong Việt Nam hiện nay cái đảng cộng sản độc tài cầm quyền, bởi vì họ nắm quyền, họ giữ được quyền lực mềm đấy. Cái quyền lực mềm nó thông qua những cái cơ quan khác nhau, họ tuyên truyền, họ nhồi sọ để mà công an quân đội họ đứng một phía đảng, họ cố gắng họ giữ gìn cái vị trí độc tôn của đảng cộng sản. Họ không muốn đứng ở phía nhân dân để mà ủng hộ cái những cái người lên tiếng bảo vệ cho cái quyền của con người, đòi hỏi những cái quyền gọi là quyền tự do dân chủ, quyền bầu cử tự do. Cho nên là mà để thực hiện được cái quyền lực mềm trong cái chế độ cộng sản Việt Nam thì cái đảng cộng sản Việt Nam họ cần những cái bộ máy ban ngành, những cái hội đoàn như là hội thanh niên xung phong, hội phụ nữ, hội nhạc sĩ, hội nghệ sĩ, rồi các cái hội nông dân, rồi các cái hội đủ loại cái hội đoàn khác nhau, hội luật gia, hội nhà báo, tất cả cái hội đoàn đó thì chính quyền đó họ đem tiền thuế của nhân dân để họ trả tiền những hội đoàn đó, để họ mua sự trung thành của hội đoàn đó, và họ mua cái sự gọi là tuyên truyền của hội đoàn đó để mà duy trì cái gọi là cái nó gọi là duy trì quyền lực mềm đấy, để mà hòng giúp cho đảng cộng sản họ giữ được quyền lực. Bởi vì nếu mà các hội đoàn đó nó không còn nữa thì cái sự tuyên truyền về cái sự chính danh của đảng cộng sản, về cái vai trò của đảng cộng sản họ không còn nữa, và lúc đó là tự động là công an quân đội họ không có đủ sức bảo vệ cái đảng cộng sản hay cái quyền lực của những người lãnh đạo cộng sản như những gì diễn ra ở Hàn Quốc. Nên cái chuyện này nó lại liên quan tới cái chuyện mà nãy chúng ta đã nói chuyện, đó là cái chuyện gọi là tinh giản biên chế. Bởi vì khi mà anh tinh giản biên chế, khi mà anh tinh giản bộ máy xã hội thì lập tức là đảng cộng sản họ sẽ sụp đổ ngay lập tức, họ không còn tồn tại nữa. Cho nên cái chuyện tinh giản biên chế về sự tồn tại của đảng cộng sản nó là hai cái chuyện, nó hai cái chuyện là như nước và lửa, nó không thể nào mà nó tách ra được. Khi mà anh tinh giản biên chế là anh sẽ sụp đổ chế độ ngay. Cho nên cái chuyện mà đảng cộng sản họ tinh giản biên chế đó là chuyện mà họ nói cho vui thôi, nói để mà để người dân có thêm hy vọng, để bơm thêm hy vọng để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Và hoặc là nó cũng có thể dùng như là một cái cách mà để ông Tô Lâm ông gạt bỏ đi những đối thủ của mình, để đưa những cái người mà mình tin tưởng, mình trung, họ trung thành với ông Tô Lâm để mà vào những vị trí trong chính quyền để củng cố quyền lực của ông ta, chứ không phải là để tinh giản cái bộ máy nhà nước. Bởi vì như là nói là khi mà tinh giản bộ máy nhà nước, gạt bỏ những cái hội đoàn mà nó vô bổ vô ích, thì lập tức là Đảng Cộng sản nó họ sẽ suy sụp ngay, họ sẽ không có còn nữa.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Nói về Nam Hàn thì chúng ta nhớ lại nhiều thập niên trước, mặc dù họ không theo cái chế độ cộng sản, Bắc Triều Tiên mới là cái phần của thuộc về Triều Tiên theo cộng sản, nhưng mà miền Nam thì không. Nhưng mà họ từng là một cái thể chế độc tài. Nhưng mà cái thể chế độc tài của họ thì nó rất khác biệt với Việt Nam, rằng nó đã tạo được những cái nền tảng rất là tốt cho cái sự thịnh vượng sau đó của Nam Hàn. Cho nên khi mà họ chuyển đổi qua thành một cái đất nước hoàn toàn dân chủ á, thì ngay lập tức họ đạt lên cái sự cất cánh đối với lại nền kinh tế. Họ trở thành một trong những cái nước mà phải nói là phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Và cùng song song với đó thì họ cũng trở thành một cái đất nước dân chủ mà phải nói rằng rất đáng ngưỡng mộ để mà nhiều quốc gia khác phải học hỏi. Cái sự kiện mà đối với lại ông tổng thống dân cử của họ khi thực hiện cái việc thiết lập, thì mặc dù là chúng ta đến nay vẫn chưa hiểu rõ là cái động cơ nào thúc đẩy được đó, ngoài những cái sự giải thích phải nói là hết sức là mơ hồ. Ví dụ như ông ấy cho rằng là đảng đối lập đang có một cái thực hiện một cái việc gì đó mà có thể gây nguy hại đến cái nền dân chủ, nhưng mà thay bằng cái việc đó thì ông đã thực hiện cái việc là hạn chế, chấm dứt cái việc thực thi dân chủ bằng việc ban hành thiết quân lực, và qua đó cũng đình chỉ luôn những cái hoạt động các cái tổ chức khác, ví dụ như là của quốc hội chẳng hạn. Nhưng mà khi quốc hội họ họp để họ ra một cái đạo luật phủ nhận cái việc mà thiết lập cái việc thiết quân lực, thì sau đó gần như họ có thể là lật ngược cái bàn cờ chính trị tại Nam Hàn. Và tổng thống ở đó họ phải chấp hành cái việc đó bằng cách họ rút lại cái lệnh về thuyết quân luật. Tôi đọc báo tôi thấy là chỉ trong vòng khoảng độ 6 tiếng đồng hồ thôi, thì cái việc đó đã có cái sự thay đổi đến mức độ như vậy. Và điều này cũng cho thấy rằng là cái khả năng dân chủ hóa của họ nó đã quá trưởng thành rồi. Và ngay tổng thống của họ, khi họ đã cố gắng thực hiện cái việc mà hạn chế quyền dân chủ, nhưng một khi quốc hội ra văn bản luật mang tính cách trái ngược lại, thì ông tổng thống ở đó ông đã phải chấp hành cái việc đó và ông đã phải thực hiện. Cái việc này cho thấy rằng là không quá đi sâu vào những cái phân tích cái chuyện của Nam Hàn, nhưng mà tôi cho rằng nó là bài học rất lớn đối với lại Việt Nam, khi mà Việt Nam vẫn đang theo đuổi một cái thể chế độc tài. Một cái thể chế độc tài thì chúng ta thấy rằng là trong đó thì không phải là một cơ quan mà có thể lũng đoạn được cái hệ thống chính trị, mà chỉ cần một lực lượng thôi. Ví dụ như lực lượng công an, chúng ta thấy ở trong nước chẳng hạn, khi mà họ được giao cái quyền lực mà không hề có cái sự kiểm soát, kiềm chế, thì họ đã trở thành ngay lập tức họ trở thành một cái lực lượng mà gần như là nắm cái quyền lãnh đạo thống trị hoàn toàn xã hội. Và đến mức độ bây giờ thì chúng ta có thể nói về nhận xét về thể chế chính trị Việt Nam, nó không hẳn là một cái thể chế độc tài mà nó là một cái thể chế công an trị. Trong đó lực lượng công an họ hoàn toàn nắm tất cả vấn đề, và thậm chí là họ quản lý luôn cả Đảng Cộng sản. Và lúc này thì chính họ mới là lực lượng lãnh đạo Đảng Cộng sản, chứ không phải là bộ chính trị lãnh đạo ai cả. Và từ cái chỗ mà lực lượng công an họ nắm cái quyền lãnh đạo, thì họ lũng đoạn toàn bộ hệ thống chính trị. Tất cả nhân sự là do họ đề cử. Và trong đó chúng thấy dần dần những người trong bộ máy công an, họ nắm những cái chức vụ mà lẽ ra những cái chức vụ đó nên để những cái người trong những người thật sự là những nhà kỹ trị có những người chuyên môn họ nắm những cái chức vụ đó để họ điều hành đất nước. Nhưng bây giờ không, công an họ nắm tất cả mọi việc đó, và họ cử người trong lực lượng công an để nắm những chức vụ dân cử hoặc là những cái chức vụ mang tính chính quyền. và chúng ta thấy là nó đưa đến một hậu quả như hiện nay là một đất nước hoàn toàn bế tắc, rất là nhiều vấn nạn được đặt ra mà không có một cái vấn đề nào có thể giải quyết được cả. Đó là cái câu chuyện, đó là một cái bài học từ Triều Tiên, mà từ Nam Hàn, mà tôi nghĩ nó là một bài học rất là tốt cho Việt Nam. Nếu như Việt Nam thực sự muốn có sự thay đổi về thể chế chính trị để đưa Việt Nam thành có thể cất cánh được trong tương lai. Tôi cảm ơn anh, xin hết ạ.
Vâng, không biết là thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung có điều gì muốn bổ sung thêm hay không ạ?
Dạ vâng ạ, phía tiến sĩ Vũ và luật sư Đặng Đình Mạnh đã có cái phát biểu rất là chính xác rồi. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm một cái cạnh khác, đó là cái tại vì tôi có một số người bạn ở Hàn Quốc, tôi cảm nhận được tính cách của người Hàn Quốc rất là mạnh mẽ, cho nên là cái sự mà suy nghĩ và dân chủ người ta trưởng thành rồi thì rất là khó để mà có một nhà độc tài nào có thể mà quay ngược Hàn Quốc trở lại cái độc tài như trước đây rồi. Đó, và cái người Hàn Quốc người ta đi khắp nơi thế giới rồi, bản thân những cái bạn Hàn Quốc của tôi Việt Nam mà tôi thấy là họ rất là mạnh mẽ, và họ đi khai phá một cái vùng đất mới mà họ không có tiếng Việt, họ làm ăn, họ rất là dũng cảm, cho nên là về tính cách dân tộc và cái sự làm ăn kinh doanh rồi công nghệ Hàn Quốc phát triển như vậy thì tôi nghĩ là không cách nào một cái tổng thống Hàn Quốc là ngược lại trong cái lịch sử. Và cái thứ hai mà tôi cũng muốn bổ sung thêm đó, là như tiến sĩ Vũ nói là lực lượng vũ trang đó, thì trên VN Express có một bài báo là lính vũ trang được lệnh để mà đàn áp cái ngăn không cho quốc hội tập trung vào quốc hội, thì có người lính vũ trang là khi được lệnh rời đi là họ cúi đầu họ xin lỗi người dân, họ cũng rời đi đó. Thì cho nên là chúng ta thấy là bản thân những người lính của Hàn Quốc, người ta cũng ý thức được là cái trách nhiệm của họ là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân và trung thành với hiến pháp chứ không phải trung thành với tổng thống. Cho nên là họ khi mà quốc hội tập trung lại hay là người dân tập trung lại họ không dám đàn áp đó. Cho nên thì đó là lý do mà tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam họ hiểu rất là rõ cái chuyện mà tầm quan trọng của vũ trang, nên họ phải nhồi sọ lực lượng vũ trang, họ dạy công an là còn đảng còn mình, hay là dạy quân đội là trong cái đảng yếu cái dân. Thì khi nào mà cái lực lượng vũ trang họ ý thức được những cái chuyện về cái tầm quan trọng của họ, cái vai trò của họ là trung thành với tổ quốc, với nhân dân và với hiến pháp chứ không phải là với một đảng phái, với một cá nhân, thì lúc đó trên độc tài Việt Nam nó sẽ tự động nó tiêu tan. Và tôi xin bổ sung như vậy thôi.
Vâng, chúng tôi xin lỗi quý vị là có khi tiếng ồn âm thanh là từ phía của nơi đang tham gia chương trình của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Chúng tôi hy vọng là lần sau thì cái phần đó sẽ được cải thiện tốt hơn từ phía thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Vâng, tiếp theo thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo có điều gì muốn bổ sung thêm hay không ạ? Xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, tôi xem cái sự kiện những gì đang diễn biến tại Hàn Quốc thì tôi theo dõi với một cái tâm trạng là đầy cảm hứng và thực sự là rất cảm động, bởi vì những công dân và quốc hội của họ đã dám đứng lên một cách hết sức nhanh lẹ để bảo vệ nền dân chủ của họ. Và tôi nghĩ rằng đây không chỉ là một tấm gương mới cho các nước, các quốc gia dân chủ và các quốc gia đang trên đường phải hy sinh rất nhiều để giành lấy dân chủ cho chính mình, mà ngay cả với những quốc gia, những cường quốc dân chủ đã già, thậm chí già cỗi. Xin lỗi, tôi muốn nói đến nước Mỹ chẳng hạn. Vâng, thì tôi nghĩ rằng có những điều hiện nay họ còn chưa làm được như Hàn Quốc, đặc biệt là về đạo đức của người đứng đầu chẳng hạn. Thì trong trường hợp đây thì theo như truyền thông đưa tin thì ông Tổng thống đương nhiệm, ông ấy muốn che đỡ một cái điều gì đó mà nó có vẻ hơi mờ ám về phía bà vợ của ông ấy, nghe nói là nhận một cái túi Dior thôi hay là cái gì đó, nhưng mà ông ấy muốn che đỡ cái điều đó. Nếu cái đưa tin này là đúng thì ông ấy nói những người chỉ trích rằng là họ đã dùng cái luận điệu của những người cộng sản hay là độc tài toàn trị để đả kích ông ấy và ban hành cái lệnh thiết quân luật. Nhưng mà rất là hay là chỉ trong 6 tiếng đồng hồ sau khi ông ấy ban hành lệnh thiết quân luật và ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc bảo vệ cái điều đó và phong tỏa quốc hội, thì quốc hội cùng với người dân Hàn Quốc đã lập tức phá bỏ ngay được cái lệnh đó, và một 6 đảng đối lập trong đó đứng đầu là Đảng Dân Chủ Hàn Quốc đã đề nghị đưa ra luận tội. Tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cũng như trước đây, Hàn Quốc, ngay cả cái thời đang là độc tài thì cũng đã tạo ra một nền độc tài cực kỳ trong sạch và vì dân. Cho nên họ mới có được cái nền tảng để sau này khi họ chuyển đổi sang dân chủ thì họ còn đã chuyển đổi một cách hết sức là nhanh chóng và mạnh mẽ. Cái trước đây chúng ta có thể thấy một cái cựu tổng thống của Hàn Quốc, một nữ cựu tổng thống cũng rất là trong sạch, vốn trong sạch. Ông bà ta không phải là người tham nhũng, nhưng bà ta đã dùng quyền lực của mình để giúp đỡ, che giấu, giúp đỡ cho một cái quyền lợi cũng không lớn của một người bạn thôi. Thế mà bà ấy cũng bị luận tội và bị đi tù. Thì tôi nghĩ rằng với thời đại nào cũng thế, một chính trị gia, một người lãnh đạo đứng đầu đất nước, họ luôn luôn phải đảm bảo không những tài năng mà phải đảm bảo sự trong sạch. Bởi vì nếu mà một có sự lạm dụng thì đấy là một sự lạm dụng lớn, nó ảnh hưởng tới chất lượng của một cái thể chế chính trị, của một cái nhà nước. Nó liên quan tới hàng trăm triệu người chứ không phải là chỉ một người. Nên là tôi thì tôi thấy rằng đây là một cái rất là đầy cảm hứng và nó là niềm hy vọng cho những người ở các nước khác để có thể theo Hàn Quốc để làm trong sạch cái bộ máy của mình. Và nếu mà kinh nghiệm cho Việt Nam thì nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể ngay từ ông Tô Lâm, nếu thực sự ông ấy muốn là ngay từ cái nền độc tài này mà muốn có được một cái sự chuyển đổi mạnh mẽ và làm trong sạch, chống được tham nhũng, tinh giản bộ máy, thì có thể học ngay từ những cái ông tổng thống, cựu tổng thống của Hàn Quốc và chuyển đổi sang nền dân chủ một cách ngọt ngào. Tôi nghĩ rằng là vấn đề là họ có làm hay không thôi.
Vâng, trước khi chúng ta vào cái vòng cuối của phần câu hỏi cuối để khép lại chương trình đó, thì ban nãy thì chúng tôi có đọc được một cái bình luận cùng quý vị gửi cho chương trình ở đây. Bây giờ thì nó trôi qua mất rồi. Thì nhưng mà chúng tôi, nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó nói, thì cái ý kiến đó nói rằng là như này, tức là Hàn Quốc là có cái truyền thống dân chủ như thế mà còn như vậy. Thế thì nếu mà Việt Nam áp dụng cái chân chủ dân chủ đa đảng đa nguyên ấy, thì chắc có khi là loạn lắm, dân trí thấp lắm. Thì không biết là quý vị có ý kiến gì không, thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Chúng tôi thử mời chúng tôi thấy và Võ Thị Hảo giơ tay. Chúng tôi định mời ông Đặng Đình Mạnh một chút, vâng, nhưng mà có thể bà Hảo có thể chờ một chút được không? Thì chúng tôi xin mời ông luật sư Đặng Đình Mạnh để ông muốn bình luận ý kiến đó.
Vâng, mời anh Mạnh ạ.
Dạ dạ, tôi nghe vừa rồi nó có một đoạn mất, tôi nghe không rõ anh. Dạ, xin mời nhờ anh lập lại giúp.
Vâng, tức là có một cái ý kiến của quý vị gửi cho chương trình ở đây mà ban nãy đấy, thì nó có nổi lên nhưng nó có trôi đi mất rồi. Thì ý kiến nói rằng là đại khái là Hàn Quốc có cái dân chủ là phát triển như thế đấy mà còn như vậy, thế thì bây giờ thì Việt Nam bây giờ mà đa đảng đa nguyên họ kia khác đấy, thì mà là dân trí thấp lắm như thế thì chắc có cái loạn mất, không biết là thì ông nghĩ thế nào.
Dạ vâng, tôi cho rằng cái cách nói này nó là một cái cách dọa để mà Việt Nam đừng có đi tiến tới những cái cách dân chủ như những cái nước phương Tây. Tôi đã từng nghe những cái cách như tương tự như vậy, ví dụ như họ cho rằng là muốn có dân chủ á thì trước tiên phải có dân trí đã. Và tôi cho rằng là đây là những cái cách nói mà thật ra đối với những người cộng sản, những người đang chủ trương độc tài trong nước, họ nghe họ sẽ rất là thích, và không chừng chính họ là tác giả để mà đưa ra những cái nhận định như vậy. Bởi lẽ những cái cách nhận định như vậy á, nó sẽ hạn chế cái việc mà người dân được thụ đắc cái quyền dân chủ. Thật ra mà nói thì dân chủ nó là một cái thiết chế mà hiện nay tất cả các quốc gia văn minh họ đều công nhận, thừa nhận cái điều đó đối với người dân cả. Bởi vì khi thừa nhận cái vấn đề đối với người dân thì đất nước họ chỉ có tốt lên thôi, chứ không có một cái, chúng ta thấy là có quốc gia nào mà họ dân chủ hóa mà đã đưa đến những cái kết quả mà xấu chưa? Hoàn toàn không có. Chúng ta thấy rằng là một loạt các quốc gia Đông Âu chẳng hạn, họ đã từng bị độc tài và bây giờ họ dân chủ và bây giờ họ phát triển rất là tốt, đất nước trở nên thịnh vượng. Hoặc ngay sát nước chúng ta thôi là Campuchia chẳng hạn, bây giờ thì cái sự phát triển của họ phải nói rằng là nó có nhiều bài học cho Việt Nam chứ không phải là không. Và mặc dù họ chưa phải là một nước dân chủ hoàn toàn, nhưng mà họ đã bước đầu đã gặt hái những thành quả do cái sự dân chủ từ đến từ là dân chủ của họ. Hoặc là Mông Cổ chẳng hạn. Đấy là những cái quốc gia khi mà họ chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ, nó đều mang tới những cái lợi ích đối cho quốc gia cả. Cho nên là đừng lo sợ dân chủ nó sẽ mang tới cái điều gì tai hại, mà để rồi hạn chế nó. Và mọi cái sự mà đưa ra cái ý kiến hạn chế nó, thật ra nó đều, tôi cho rằng nó đều xuất phát từ những cái quốc gia đang duy trì, đang muốn duy trì cái chế độ độc tài mà thôi. Cảm ơn anh.
Vâng, xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Vâng, tôi nghĩ rằng ai mà nói rằng quá sớm, dân trí còn quá thấp để có được dân chủ thì đấy là một sự ngụy biện. Và đấy là cái lý lẽ của những người họ đang muốn có giữ quyền lực một cách tuyệt đối và không bao giờ muốn đưa đến, muốn ánh sáng được lọt qua cái tầng mây đen tối rất dày của họ để tới được những con người khác. Cái đó là chúng ta cần phải rất là triệt để để phân tích và để hiểu cho rõ. Chẳng hạn như nước Nhật ngày xưa khi mà họ có được cái nền dân chủ đầu tiên ấy, thì dân trí của nước dân Nhật hồi đó đâu có bằng dân trí của Việt Nam bây giờ. Nhưng cho đến bây giờ thì Việt Nam vẫn chưa có dân chủ. Và nếu mà Việt Nam mà cũng như Hàn Quốc, tức là quốc hội có quyền lực thực sự, đại diện cho người dân thực sự và canh giữ một cách nghiêm ngặt cái nền dân chủ cũng như là canh giữ nghiêm ngặt quyền lợi của người dân thì đương nhiên là sẽ rất tốt rồi, và đương nhiên là sẽ không có những cái ông tổng bí thư đã qua, những ông tổng bí thư hiện nay tôi nghĩ cũng sẽ không có, mặc dù có thể ông ấy đang sắp làm những điều rất tốt cho Việt Nam như ông ấy tuyên bố và làm được hay không. Nhưng tôi nghĩ nếu mà như thế thì Việt Nam đã, nếu như Hàn Quốc thì Việt Nam đã bỏ qua được bao nhiêu đau thương, đã bỏ qua được bao nhiêu con đường đi rất là phí phạm, cả mạng người, cả sinh mệnh chính trị cũng như là cái sinh mệnh về kinh tế và văn hóa. Cho nên là những cái lý thuyết ấy chúng ta không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị.
Vâng, không biết là tiến sĩ Cư Đức Vũ có điều gì muốn bổ sung hay không? Vâng, xin mời tiến sĩ.
Dạ, cảm ơn Quốc Phương. Thì cái câu nói mà nhiều người đã bảo là dân trí Việt Nam chưa đủ để có dân chủ đó, thì nó cũng hơi là buồn cười. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi ngược lại, tức là dân trí như thế nào để được làm lãnh đạo? Đấy, thì mình mới đặt câu hỏi đó. Để anh làm lãnh đạo, anh bảo là người dân là cái dân trí nó thấp thì nó không có dân chủ, thì mình phải đặt cái câu hỏi ngược lại là cái dân trí của anh, cái trình độ của anh thế nào để anh được làm lãnh đạo, đúng không? Cái ngày xưa đó, cái lãnh đạo là thời phong kiến đó, lãnh đạo là người ta là gia truyền con nói là thiên tử, nghĩa là cái người lãnh đạo nó hỏi phải có cái chính danh là được trời ban cho, đem lại là sự no ấm cho người dân. Nhưng mà cái thời hiện đại này thì nó đâu có cái chuyện đó nữa. Cho nên mình để đặt lại câu hỏi là anh làm lãnh đạo, tại sao anh làm lãnh đạo mà người khác không được làm lãnh đạo? Đấy, thì nó phải có cái chuyện gọi là cái chuyện gọi là dân chủ, nghĩa là cái quyền của người dân để bầu chọn ra người lãnh đạo đó. Thậm chí là Việt Nam cũng đã ký công ước, đó là cái công ước về nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đấy, về các quyền dân sự và chính trị, nghĩa là cho phép là cái quyền tham gia chính trị người dân, quyền được bầu để chọn ra người dân, để mà chọn ra những người lãnh đạo mình. Chứ khi mà anh bảo là dân trí không đủ thì anh phải mới hỏi ngược lại là anh có đủ trình độ để anh đi anh lãnh đạo đất nước hay không, và ai bầu cho anh. Thậm chí là những người lãnh đạo họ tổ chức là một cuộc bầu cử để mà gọi là nó gọi là hợp pháp hóa cái vị trí của họ, bởi vì họ cũng nhận thức được rằng là họ phải được dân cho bầu, đó là nghĩa là họ có chấp nhận cái dân chủ trong cái tư tưởng rồi, trong cái là cái văn hóa, cái sinh hoạt chính trị chung của thế giới. Nhưng mà họ làm một cái gọi là đểu, đó là họ thực hiện một cái cuộc gọi là cuộc bầu cử dân chủ giả tạo. Đấy, họ đưa ra những cái ứng cử viên để ra ứng cử, nhưng mà họ thông qua cái gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của họ để mà họ gạt đi những ứng cử viên khác, để mà họ chỉ chọn ra những cái ứng cử viên mà thân thiện với chính quyền để mà họ đưa vào quốc hội làm dân biểu quốc hội, và từ quốc hội đó nó bầu ra cho cái ban lãnh đạo của chính quyền. Cho nên cái chuyện Việt Nam á, là họ thực chất là lãnh đạo Việt Nam họ họ chấp nhận cái tư tưởng dân chủ về mặt gọi là về mặt là tinh thần của thế giới, nhưng mà họ làm một cái chuyện làm một cái chuyện gọi là họ kỹ xảo đó mà họ loại bỏ cái chuyện là bầu cử tự do đi để mà họ chỉ đưa những cái người gọi là người của họ vào làm lãnh đạo như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là cái gì, thấy lấy là cái chuyện tuyên truyền là dân trí này kia là nó là cái chuyện nó không có hợp lý không? Cái quyền đó, cái quyền của người dân là cái quyền người ta cầm cái lá phiếu, người ta chọn lãnh đạo, cái quyền đó ai cũng làm được cả, những cái người bình thường nhất, những người là không có vấn đề về tâm thần là ai cũng có thể là biết được là cái người nào là giỏi là họ chọn lấy người là lãnh đạo thôi, một cách đơn giản vậy thôi không? Khi mà cái người giỏi là lãnh đạo đất nước thì đất nước nó đi khác hẳn, nó sẽ không có như anh Mạnh cái trình bày, không có một nước nào mà người dân được chọn quyền chọn lãnh đạo thì nó là tệ hơn là người dân không được quyền chọn lãnh đạo cả. Bởi vì đơn giản là cứ khoảng 4 năm anh chọn lãnh đạo không, nếu mà lãnh đạo là không tốt thì 4 năm sau anh lại chọn người lãnh đạo khác, anh đổi cho đến khi nào mà cái người lãnh đạo đó làm việc tốt, giải quyết được vấn đề thì cái người lãnh đạo cái đảng đó sẽ tiếp tục nó cầm quyền. Nên trở lại cái vấn đề là Đông Á, một cái lập luận khác của người ta, họ bảo là cái Đông Á, cái vùng châu Á hoặc vùng Đông Á nó không có truyền thống về dân chủ, người dân Đông Á họ theo tư tưởng Khổng giáo, tư tưởng này tư tưởng kia, họ không quen với vấn đề dân chủ không, cái đó là dân chủ chỉ là giá trị của phương Tây. Đó là một cái lập luận rất là mị dân, rất là nó có thể gọi là linh tinh không. Chúng ta xem thử là những cái nước mà có những cái tư tưởng dân chủ hơn Trung Quốc, chẳng hạn là những cái nước mà cùng một văn hóa Trung Quốc, chẳng hạn Singapore, chẳng hạn như có Đài Loan, thì chúng ta thấy như thế nào là cái thu nhập của người Đài Loan và thu nhập của người Singapore cao hơn người thu nhập của người Trung Quốc gấp mấy lần, gấp 3, gấp 4 lần. Như vậy cho nên chúng ta thấy là gì, dân chủ nó không những là đem tới sự thịnh vượng mà nó đem tới cái sự gọi là sự hạnh phúc cho người dân.
Vâng, bây giờ thì trước khi vào cái vòng cuối của chương trình đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin ở đây. Ngay báo chí Việt Nam, báo chí truyền thông chính thống Việt Nam cũng theo dõi khá là sát cái diễn biến này liên quan chính trị của Hàn Quốc. Như là trên trang mạng báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam thì đã đăng ngay một cái bài nói rằng là một cái nhân vật quan chức ngoại giao của một quốc gia hàng đầu đấy, về đứng cho là về tự do dân chủ hàng đầu ấy, thì đã nói rằng là tổng thống Hàn Quốc đã có cái phán đoán trong ngoặc kép là sai lầm. Thì ngày 4 tháng 12 năm 2024 thì vị quan chức này đấy, ở cấp thứ trưởng đấy, ở ngành bộ ngoại giao của một nước, một quốc gia đấy, thì nhận định rằng là việc tổng thống Hàn Quốc ban bố tình trạng thiết quân luật vừa qua là một phán đoán sai lầm, nhất là khi nhìn lại quá khứ chính trị bất ổn trước đây tại Hàn Quốc. Thì vị này cho rằng là những gì xảy ra trong 24 giờ qua tại Hàn Quốc hoàn toàn không thể đoán định trước và không hoàn toàn là nghĩ đến. Và vị này nghĩ rằng là Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đánh giá sai lầm, đã đánh giá và có như thế là có một sai lầm nghiêm trọng. Đấy. Và vị này nói thêm rằng là Tổng thống Hàn Quốc đã thực hiện một việc được xem là vô cùng có vấn đề và vô cùng bất hợp pháp. Bên cạnh đó thì ông cũng bày, tức là cái vị nhà ngoại giao này cũng bày tỏ hết sức an tâm về vị thế của nền dân chủ Hàn Quốc khi các đảng phái chính trị phản đối việc áp đặt sắc lệnh thiết quân luật tại Hàn Quốc. Thế và chúng tôi thì cũng nhận được một bình luận từ một nhà quan sát từ Việt Nam gửi qua kênh riêng ở đây, nói rằng là chỉ cần so sánh riêng hai nước ở khu vực châu Á thôi, đó là trường hợp liên quan đến Myanmar trước đây đó. Thế và Hàn Quốc bây giờ thì có thể thấy rõ ràng là những cái mô hình và những ứng xử như thế nào các quốc gia đó, đặc biệt là quốc gia mà có cái thiết chế về mặt dân chủ đấy, có cái hệ thống tam quyền phân lập rồi check and balance đấy, có cái kiểm soát và cân bằng, thì người ta ứng xử như thế nào. Còn cái chuyện mà một bên mà cái nền dân chủ nó yếu thì nó có làm sao, thấy rất là rõ ràng. Thì đấy là một vài ý kiến như thế. Thưa quý vị, bây giờ do cái thời lượng chương trình nó có hạn, chúng ta còn khoảng độ 20 phút nữa một chút thì sẽ kết thúc chương trình đó. Thì trong cái tuần lễ này thì không biết là theo quý vị còn có thể có những cái diễn biến vấn đề hay sự kiện nào khác mà cũng đáng quan tâm đối với các quý vị khán thính độc giả đấy đó. Thì nếu mà quý vị có thể nhắc tên nhanh, chọn một sự kiện và nhắc tên thì được không, thì rất là quý. Thì chúng ta đạo diễn nói là chúng ta có khoảng độ thời gian mà khoảng độ 10 phút nữa thôi. Rồi chúng tôi xin mời Nguyễn Tiến Trung thật nhanh. Và xin mời Nguyễn Tiến Trung. Dạ, mời thạc sĩ Tiến Trúc bật mic lên. Dạ. Ông Trúc bật mic lên được, ông Trúc có nghe được không ạ? Có vẻ ông Trúc không nghe thấy phải không ạ? Vâng, thôi được rồi. Vâng, thế thì trong lúc chờ đợi chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
À, dạ vâng. À, thay vì nhắc đến một sự kiện thì tôi xin làm một cái tổng kết ngắn. Chúng ta thấy là phương Tây thì họ thường hay có tổng kết một tháng hoặc là tổng kết 100 ngày đầu của các tân lãnh đạo. Việt Nam thì hiện nay chúng ta thì chưa có cái thói quen này. Tôi xin bắt đầu với lại cái nhân vật là ông tân lãnh đạo của Việt Nam là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm với cương vị trước đây là Bộ trưởng Bộ Công an thì chắc chúng ta cũng đã quen mặt và đã quen những cái việc làm của ông ấy. Ông ấy đã từng rất là nổi tiếng trong cái việc mà trong phải nói là trong cái phi vụ mà đưa người từ Đức đưa ông Trịnh Xuân Thanh về nước, thật ra gọi đúng tên đó là bắt cóc xuyên biên giới. Rồi Bộ Công an dưới quyền của ông ấy là tổ chức những cái vụ bắt cóc khác, ví dụ như ở Thái Lan đối với lại ông Thái Văn Đường, hoặc là trước đó là đối với lại nhà báo Trương Duy Nhất chẳng hạn. Và ông ấy cũng hết sức là nổi tiếng trong cái việc mà hầu như nổi tiếng khắp thế giới với cái sự kiện mà ăn bò giác vàng tại Anh Quốc. Mà nhất là trong cái bối cảnh khi mà Việt Nam lúc ấy vừa mới tạm thoát qua cái cơn dịch COVID, người nói là gây thiệt hại rất là lớn về người cũng như là về của ở trong nước. Và ông ấy cũng được xem như là một trong những người thiết kế cái chiến dịch mà đánh vào Đồng Tâm, một chiến dịch đẫm máu, huy động hơn 3 người gồm tất cả các lực lượng trong Bộ Công an để mà tấn công vào mấy chục dân làng Đồng Tâm, dẫn tới cái chết của 3 chiến sĩ công an. Và đồng thời trong đó là ông cụ Lê Đình Trình, một người hơn 50 năm tuổi đảng, đã bị bắn chết và ở cự ly rất là gần. Rồi cũng là cái người đã từng có những cái việc như lũng đoạn Quốc hội trong việc mà ép Quốc hội phải thông qua cái luật về căn cước, sửa đổi căn cước, khiến cái việc mà sửa đổi căn cước ở trong nước trước đây mang tên là chứng minh nhân dân á phải được thực hành và được thực hiện rất là nhiều lần, gây tốn kém lãng phí không biết bao nhiêu mà kể. Rồi cũng là cái người mà ép Quốc hội phải thông qua cái bộ luật là tăng cường thêm cái lực lượng cho người trong lực lượng cảnh sát mà vừa rồi chúng ta có đề cập trong cái buổi hôm nay về tinh giảm bộ máy chính quyền và chống lãng phí, tiết kiệm thực hành tiết kiệm, đưa đến cái số lượng nhân sự của lực lượng công an hiện nay phải nói là gần như là đứng đầu, chỉ có thua các quân đội mà thôi. Và đồng thời chính ông ấy cũng là người đã lũng đoạn Quốc hội một dịp khác khi yêu cầu Quốc hội là phải thông qua luật để mà giữ lại được cái số tiền phạt vi phạm hành chính sạc vi phạm trong giao thông với số tiền hàng năm có thể nói là khoảng độ 5.000 tỷ đồng để chi dùng riêng cho ngành công an. Thế là từ một người như vậy, có một cái quá khứ như vậy, khi mà ông ấy được trở thành một cái ông tổng bí thư, người đứng đầu trong hệ thống chính trị, thì chúng ta thấy hầu như là những cái phát biểu của ông ấy qua báo chí, ông ấy viết báo, rồi ông ấy phát biểu trong các cái diễn văn ở nước ngoài hoặc là ở trong nước vân vân, thì ông ấy hoàn toàn lột xác, chúng ta thấy một con người hoàn toàn khác hẳn. Có thể nói rằng là qua những cái điều mà ông ấy đã phát biểu, chúng ta thấy ông ấy dường như là một cái nhà lý luận, một tân lý luận mới, một nhà tư tưởng, một nhà hoạch định chính sách mới, một nhà cải cách, thậm chí là một nhà cách mạng mới nữa, là một chính trị gia thuần túy, là phải là dân túy chứ không phải là thuần túy, một nhà chính trị gia dân túy, bởi vì ông ấy nói những cái điều mà người dân muốn nghe. Rồi cũng là trở thành một cái nhà báo hết sức là thâm trầm và cũng là một cái nhà đạo đức học. Đây là một những cái đặc điểm mà chúng tôi thấy là hết sức là lạ lùng. Khi trở thành tổng bí thư thì một người đã có thể lột xác đến mức độ như thế nào. Đây là chúng tôi xin được phép liệt kê ngắn về cái đánh giá sau khoảng hơn 100 ngày ông ấy trở thành tổng bí thư. Cảm ơn Quốc Phương.
Vâng, trong cái phần ý kiến của mình thì luật sư Đặng Đình Mạnh có đề cập đến một số sự kiện liên quan ông Trịnh Xuân Thanh hay là Thái Văn Đường hay là cái vụ Đồng Tâm, thì chúng tôi xin nhấn mạnh đây là ý kiến trên quan điểm riêng của luật sư Đặng Đình Mạnh. Vâng, thật nhanh thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tiến Trung. Vâng, ông Nguyễn Tiến Trung nghe được không ạ? Như vậy ông Nguyễn Tiến Trung có vẻ cũng không nghe được, thì chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của Nguyễn Tiến Trung ở đây. Vì ông có nói là ở cái chỗ ông tham dự thì cái tín hiệu không được tốt ấy. Thì sau đó thì chúng tôi mời thật nhanh tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ. Thì ông Nguyễn Tiến Trung có chia sẻ như này, tức là ngày 27 tháng 11 năm 2024 thì Quốc hội Việt Nam thảo luận về dự thảo luật việc làm sửa đổi mà dự kiến sẽ được trình Quốc hội của nước này thông qua vào tháng 5 năm 2025. Một trong những điểm của dự thảo luật được nhiều người quan tâm là quy định về việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong suốt quá trình làm việc, người lao động đã phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đóng phí hàng tháng được trích từ tiền lương của họ, chứ đây không phải là một khoản trợ cấp của chính phủ. Nguyên tắc của mọi loại hình bảo hiểm là người tham gia đóng để được hưởng. Suy ra đây là cách để khống chế người lao động không tham gia nghiệp đoàn đình công. Thì đây là ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung gửi cho chương trình ở đây. Vâng, thân nhân chúng tôi xin mời ông Nguyễn Vũ, sau đó là nhà văn Võ Thị Hảo. Chúng ta chỉ còn được một số phút nữa thì phải kết thúc chương trình. Xin mời tiến sĩ.
Thì đề cập lúc nãy là anh Trung có đề cập là tại sao là ông Tô Lâm lại thực hiện gọi là cuộc cải cách ngay bây giờ. Thì vấn đề này nó phụ thuộc vào cái tính chứng danh của Đảng Cộng sản. Không, Đảng Cộng sản họ giành cái quyền lãnh đạo quốc gia, thì bây giờ cái tính chính danh của họ là gì? Là họ phải đem lại cái sự gọi là thịnh vượng cho quốc gia. Nếu mà không, nếu mà Đảng Cộng sản họ không đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia thì người dân họ sẽ ngay trong chính quyền họ sẽ bằng nhiều cách khác nhau họ sẽ đưa cái Đảng Cộng sản đó gạt sang một bên lề của lịch sử. Không, nhớ là năm 1986 thì chúng ta thấy là cái sự khủng hoảng kinh tế nó bắt buộc nó phải khiến Đảng Cộng sản họ phải cải cách về kinh tế để mà đem cái kinh tế nó đi lên, để mà cái vị trí của họ vẫn còn duy trì. Và bây giờ là cái thời điểm mà cái nền kinh tế bắt đầu nó khựng lại, kinh tế bắt đầu nó xuống, là tăng trưởng gọi là trên giấy tờ là tăng trưởng lên 5%, mà chủ yếu đó là những cái sự chi tiêu của chính phủ thôi, chứ là cái kinh tế tư nhân họ đã ngừng lại rồi. Cho nên nếu mà chính phủ mà không có những cải cách thì cái sự gọi là sự khủng hoảng kinh tế hiện nay nó sẽ kéo dài, và nó kéo dài, và khi mà cái sự gọi là cái sự phản đối của người dân đến một cái ngưỡng nào đó, bắt đầu họ sẽ là có những cái hành động khác, những yêu cầu khác, và họ đưa Đảng Cộng sản đó vào lịch sử. Cho nên cái cuộc cải cách nó phải bắt đầu ngay từ bây giờ, chứ để mà ngay cái nền kinh tế nó phải vượt dậy, nó phải đi lên một cái hướng mới, bởi vì hiện nay là nó đang ở trong cái gọi là người ta gọi là bảy thu nhập trung bình đó. Nó nằm trong cái khoảng là 4-5 ngàn, nó nằm đó, và rất là nhiều nước họ đã tới tăng trưởng đến cái mức là thu nhập trung bình của người dân nằm trên mức 5 ngàn, thì nó nằm đó, nó không tăng trưởng nữa, mà phải có một sự đầu tư của nhà nước, sự cải cách xã hội và cải cách thể chế, để mà cái sự tăng trưởng kinh tế đó nó chia đều cho toàn thể người dân. Đó là cái điều mà cái giải Nobel năm nay họ đã có đề cập, nghĩa là sự tăng trưởng đó nó phải dành, tăng trưởng đó cùng với sự cải cách thể chế nó phải dành cho mọi người, để mà cái sự từ đó nó sẽ tạo nên một sự thịnh vượng chung cho đất nước. Điều đó nó không có trong hiện nay, khi mà cái sự gọi là sự tăng trưởng Việt Nam hiện nay đã rơi vào tay một nhóm nhỏ người rất giàu, và một số tập đoàn gọi là cái sự chống lưng của nhà nước đang hoành hành ở khắp các Việt Nam, ở khắp các trên lãnh thổ Việt Nam. Và chúng ta một cái sự kiện gần đây chúng ta thấy được, đó là cái tập đoàn Sun Group được sự chống lưng của ai đó mà lắp nguyên cái vịnh Cát Bà luôn, để mà làm lợi ích cho cái Sun Group đó thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy là gì, cái sự phát triển của Việt Nam nó không phải là được chia đều cho mọi người vì mục đích làm cho thịnh vượng chung của mọi người, mà nó chỉ là làm cho cái bộ sổ, cái son sâu của một nhóm người nào đó giàu có lên đó. Cho nên, và cái sự tăng trưởng đó nó đã bắt đầu nó ngừng lại rồi, cho nên đó là cái thời điểm mà Đảng Cộng sản buộc phải xem xét lại là họ sẽ làm sao mà họ có thể duy trì quyền lực, hoặc là họ sẽ đứng sang bên lề của lịch sử. Và cái để mà duy trì quyền lực thì họ bắt buộc phải cải cách, làm sao cho cái thịnh vượng chung để chia sẻ cho mọi người, làm sao cho mọi người có cái sự can thiệp và cái sự đóng góp vào sự phát triển đó thông qua hệ thống dân chủ.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Tôi có hai ý kiến ngắn. Thứ nhất là tôi muốn nhân dịp ông Tô Lâm nói về tinh giản bộ máy và chống lãng phí thì tôi muốn giới thiệu việc làm cho ông Tô Lâm. Qua cái sự kiện chẳng hạn như là kế hoạch đường sắt cao tốc 67 tỷ đô la đầu tư, hoặc là một cái nhà hát cạnh Hồ Tây dự kiến là đầu tư tới 10.000 tỷ Việt Nam đồng, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái những cái nơi mà sẽ có, nếu không quản tốt thì sẽ có rất nhiều tham nhũng và lãng phí. Và xem ông Tô Lâm cùng với những người lãnh đạo cần xem lại xem đã đến mức cần đầu tư như vậy chưa, và bộ máy cũng như sự giám sát, sự thanh tra đã đủ để mà làm những dự án lớn như vậy chưa. Thì đây là việc làm ông ấy cần làm ngay. Đấy là điều nếu ông ấy thực lòng. Điều thứ hai nữa là có một cái sự kiện là một vụ nổ giết chết 12 quân nhân ở Việt Nam, mà nguyên nhân ban đầu theo chính quyền là do ngòi nổ của một khối thuốc nổ gặp sét đánh, thì đúng là tôi xin chia buồn với những người, những nạn nhân của cái vụ nổ này và rất đau lòng. Nhưng rõ ràng là ai mà đọc cái này thì cũng thấy là không thể tin được cái nguyên nhân đó và giải thích một cách hết sức ấu trĩ. Thế nếu mà một quân đội của một nước với hơn 100 triệu dân như Việt Nam mà lại đặt cái khối thuốc nổ mà lại sét đánh mà đã bị nổ tung và giết chết tới 12 quân nhân, thì cái trình độ quân đội, trình độ quốc phòng Việt Nam quá tệ, và nó sẽ ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, thì cần phải xem lại vấn đề này, cần phải làm minh bạch hóa và xem nguyên nhân tại sao, cũng như là trình độ quốc phòng như vậy thì quá tệ. Vâng, thưa quý vị.
Liên quan đến cái sự kiện vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được một tin nhắn riêng của một người là cựu quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam đấy, mà đã từng tham gia cuộc chiến ở biên giới Trung Quốc những năm 1979 và sau đó đấy. Thì quý vị này nói rằng là cái việc này ấy, thì ông Tô Lâm chính là dân an ninh, mà nếu mà không điều tra thì quá dở. Rồi các gia đình có con em là bộ đội như vậy thì hiện nay là ai cũng đang lo. Tự nhiên mà nổ thì chắc chắn là phải có vấn đề gì đó. Và cái việc này đấy thì Cục Kỹ thuật Hình sự họ có thể điều tra và có thể tìm ra được nguyên nhân thực ngay mà thôi. Thì đây là ý kiến riêng của vị này. Đó. Và quý vị đừng quên vào trang nhà của VOA Tiếng Việt tại địa chỉ là voatiengviet.com đấy, để theo dõi các tin tức bài vở được cập nhật liên tục đấy. Trong này thì như chẳng hạn như là chúng tôi có đăng bài là Nhật Bản cấp cho Philippines 11 triệu đô la viện trợ an ninh để tăng cường phòng thủ. Rồi Tổng thống Đài Loan trao đổi với Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ là ông Johnson. Trung Quốc cảnh báo về làn ranh đỏ. Rồi Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc về vụ việc ở Biển Đông. Rồi đồng Bitcoin vượt mốc 100.000 đô la Mỹ đấy, nhờ sự lạc quan về kế hoạch tiền điện tử của ông Trump. Rồi từ tháng 10 đến nay thì Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn ấy, thì thường xuyên bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng, vân vân. Thì tới đây đấy thì chương trình hội luận bình điểm kỹ thuật vấn đề sự kiện thứ 5 hàng tuần, tuần này của VOA Tiếng Việt đã kết thúc. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt từ thủ đô Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Cộng hòa Liên bang Đức, và cũng từ đó là thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Ecuador, Nam Mỹ đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và gửi lời chúc bình an tới toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.